Thank you. không đi lời hỏi rồi chẳng giải như vậy không thân vui vẻ thân thân bất trí nhiên cũng nhường làm không được là bốn mạng cao thượng ở chú sư thêm họ không được trường đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn mạng cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền nói những lời chân chân là bốn thanh cao thượng nhiều bằng thân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là bốn thanh cao thượng bố thi hành đúng pháp như minh làm nguyên buộc không nói lầm là phúc lan cao trường ta đi tâm niệm hán sự chế không say xưa tin thần trong biển pháp là phúc lan cao trường biết phương chứng kiêm dường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn thị thời hàm lượng pháp là phúc lành cao thượng trong pháp hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân ai được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ bữa nay là ngày Bát Quan, kính mời Giới Tử lên để xin giới. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Bồ Tát. Và sau đó sẽ có bài học chương trình sinh hoạt như thường lệ. Bài học hôm nay thí dụ người đánh xe sẽ do như sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thuyền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày thứ tư 26 tháng 1 năm 2011, nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm Canh Dần, và cũng là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Ca Giới xin chuẩn bị, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì nguồn đức hạnh xin mời giới tử Huệ Ngọc thay mặt cho chư Phật tử trong room lên để thọ trì Tam Quy và Bát Quan Ca Giới. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi trao truyền quy giới cho chúng con hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, con không biết là Sít Huệ Ngọc có trước máy hay không. Sít Huệ Ngọc có sẵn sàng để lên thay mặt cho chư Phật tử trong room để xin giới ngày hôm nay hay không? Nếu có thì kính mời Sít Huệ Ngọc. Dạ, mời Sít Huệ Ngọc. Dạ con xin điền khuyết cho Sít Huệ Ngọc vì không có thấy tín hiệu của Sít Huệ Ngọc. Kính mời toàn thể Phật tử chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để thọ trì Tam Quy và Bát Giới hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Uka Sát Ma Yang Phan Tê Chị sa ha ne na sa ha a thang ra sa man na ra tang u po sa thang ya cha ma du chi yam bi ma yang phan te chị sa ha ne na sa ha a thang ra sa man na ra tang u po sa thang ya cha ma ta tu yam tu ma yang phan te tu sa ra ne na sa ha a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ hai. chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con xin kính thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi trao truyền quy giới cho chúng con hôm nay.
Đề sự thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến thi. Đề sự thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến thi. Đề sự thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến thi.
Nam mô Tát Sa Phật Ra Quát Tô Arahat Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ra Quát Tô Arahat Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ra Quát Tô Arahat Tô Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Thế Tôn Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Đức Thế Tôn Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Đức Thế Tôn Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Thế Tôn Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Đức Thế Tôn Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Đức Thế Tôn Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tạp tự dông được sang ra hăng sa ra năng ra cho hò mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Ta na ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bana tipa pa we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Bhusavati ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Bhusavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami raya macha samadatthana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và đọc chất say.
Surame raya macha samadatthana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala bhojana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala bhojana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacha vita vadita visruta dasana mala gantha vilepana dharana mandana vipasana thana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không cá vũ nhạc kịch, thưởng thức cá vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca dita wa dita wisu kadasa nak mala jan tawi le panathara naman dana wisu sanathana we zamani sekha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. อิมังอัตถังกะสัมมันนากะตังบุทธัพพัญญัตตังอุปโภสัทธังอิมังจะหลักเต็งอิมังจะดีกว่าสังสามะเดวะอสิรักขิจงสัมมาดิยามิchúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasikana padani uposaka silapasena imanjalatin imanjadivasang satukankatwa apamadena sambarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam ti và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm kỳ thọ ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amapante.Con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatin yanti, silena bhoga sampada, silena niputin yanti, tasma silang visothaye. Người dự giới thành được phụ túc, màng chung thọ tăng lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thân.
Sa tu sa tu phan tê, Phật là nơi nương nhờ tôi thương cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên.Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành.Quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung.Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanhNgưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhavatusa bhamangalang bhakantusa bhadevata sabhabhutan bhavena sadasoti bhavantute. Bhavatusa bhamangalang bhakantusa bhadevata sabhadhammanu bhavena sadasoti bhavantuteBhavatu sabba mangalang bhakkantu sabba devata sabba sankhanu bhavena sada soti bhavantu te.
Sathu sathu lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành sắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuận.Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Còn nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân thì sư liệu pháp đã từ bi thay mặt chư tăng cao truyền quy giới cho chúng con hôm nay. Dạ kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa quý đạo hữu, chương trình thọ bát hôm nay đã viên mãn. Để tiếp tục chương trình thì chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ
Nam Mô Bích Tha. Dạ chúng con kính bên lời sư trưởng lễ vị sư tôn đức thương chào tất cả quý phật tử. Trước khi những bài học ngày hôm nay xin được nói lên một lời hoan hỷ. Tứ Phật tử ở trong room hiện tại có nhiều vị tỳ kheo và vị tôn đức lớn và sư trưởng. Hôm nay chúng ta có một vị tỳ kheo ni trao truyền pháp quan trai giới cho quý Phật tử. Đối với vị Phật tử thì rất là bình thường, tại vì ở trong room này chúng ta ni thường thay phiên với nhau để làm việc này và việc kia. Nhưng mà bản thân vì chúng tôi sống trong chùa và đi thăm được rất nhiều sự vật Phật sự. Quý vị phải biết rằng rất là nhiều năm thì chúng tôi phải vận động lắm mới có được một cái buổi gặp gỡ ở trong một đại hội một vị ni sư, một vị sư bà có thể lên thuyết pháp được. Cái sinh hoạt của Phật giáo chúng ta còn có nhiều vấn đề lắm. Chúng tôi thương với Phật tử rằng ngày hôm nay quý vị vào trong sinh hoạt đôi khi quý vị không có để ý, lấy ví dụ như chúng tôi đơn cử là để đi pháp tính, có mặt sư trưởng ở đây như để đi pháp tính vẫn có thể lên để trả lời và có thể điều khiển chương trình vân vân. Không phải là cái việc đó làm việc mà nó quá bình thường đâu, thật sự nó là một việc nó hơi bất thường một chút. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ khi mà mới vào tu trong chùa rồi, mỗi lần ngày đầu đà hay những cái bác quan trai giới mà có sinh hoạt tu học được thì sư trưởng ngồi đó lắng nghe các vị sư nhỏ thuyết trình, thậm chí các chú giới tử thuyết trình ngồi một cách im lặng. Hồi xưa thì chúng tôi nghĩ rằng việc đó không có cái gì hết, chỉ là ngồi nghe thôi. Nhưng mà sau ngày lớn lên chúng tôi đi đó đây thì mới hiểu rằng đó là một cái sự kiên nhẫn, sự bao dung và một cái sự chấp nhận để khuyến nghị các vị trẻ, các vị mới thừa tiếp cái con đường quan pháp. Chúng ta có nhiều vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải nhận rằng chúng ta còn cái nếp mà sinh hoạt cần phải thay đổi. Thường thường là ví dụ như trong những đạo tràng có sinh hoạt của chư tăng thì các vị ni không có làm gì hết, ngồi nghe thôi, hay là khi nào có các vị lớn thì các vị nhỏ chỉ ngồi nghe thôi. Mà cái tưởng tượng là nếu mà sinh hoạt như vậy á, nếu hồi xưa mà sư trưởng sinh hoạt như là kiểu đó thì có lẽ ngày hôm nay anh em chúng tôi không có làm việc, không có làm việc được. Thì do vậy bây giờ thì qua cái thời đại này thì chúng ta hiểu rằng cái công ty trật tự trong công nhà đó, thì dĩ nhiên cái đó là chúng ta phải giữ, không bao giờ mà làm cái chuyện gì mà bất chính đối với các vị lớn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là bất cứ sinh hoạt nào mà chỉ đặc biệt với các vị lớn mà phụ trách, còn các vị nhỏ rồi đó chỉ làm theo, hay là chỉ đặc biệt dành cho chư tăng bên nam tu sĩ mà các vị trưởng ni bên nữ tu sĩ không làm theo. Vì vậy đối với chúng tôi khi mà vào trong room mà có được chư tỳ kheo ngồi đây và một vị tỳ kheo ni như đi sư pháp lên trao truyền pháp quan thế giới thì thực sự trong lòng của chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái ước mong, là một ngày nào đó những cái cơ cấu tổ chức của giáo hội có thể đưa các vị tỳ kheo ni vào ở trong hàng giáo phẩm. Và chúng ta sẽ thấy rằng dù là những vị nam tu sĩ hay nữ tu sĩ đều có mang lại rất nhiều lợi lạc cho nhiều người khác nhau, giảm bớt cái sự phân biệt không cần thiết. Chính là sư tôn đức và sư quý Phật tử ngày hôm nay trong bài học sống tới là một khu kinh Phật cũ, nhưng mà nó lại có một cái quyết định cũng là thú vị đối với bản thân của chúng tôi. Khi mà quý vị đọc câu kinh Pháp Cú thì chỉ đọc câu kinh thôi, là Đức Phật nói rằng ai mà có thể chặn lời cơn giận của mình thì như vậy gọi người đó là thực sự là người đánh xe. Đánh xe ở trong tiếng Hán gọi là điều người, tức là cái người đó là làm chủ được tình hình. Chúng ta nói là những người làm chủ tình hình. Còn những người khác mà khi mà gặp cơn giận mà cứ buông cho cơn giận nó dẫn dắt mình đi thôi, thì người đó chỉ là người cầm, chỉ là người cầm dây thôi. Người đó chỉ đáng chỉ là những người chỉ là người cầm, chúng ta gọi là sắp dài thôi, chứ không phải là một người thật sự là có thể điều khiển được. Câu phần ngôn này chúng ta nghe là một câu chuyện, một phần ngôn rất là trực tiếp, rất là thẳng đi vào đời sống của chúng ta. Nhưng mà câu chuyện này nó lại liên quan đến một điều luật, và điều luật đó có ghi ở trong tạng luật và đã được tụng ngày nay trong tất cả những ngày Bồ Tát của chư tăng, là một ở trong những học giới của chư vị tỳ kheo. Và tránh những vậy mà câu chuyện này nó lại liên quan đến một câu chuyện, liên quan đến một lời phi nhân, chúng ta gọi là thọ thân. Nó cũng là một câu chuyện thú vị, rất là thú vị, là bởi vì có đôi khi có những người Phật tử học Phật đấy chỉ muốn học cái này mà bỏ kia, học kia bỏ nọ, nhưng mà một cái câu chuyện nhỏ mà nó lại liên quan đến lục tạng, nó liên quan đến cái thế giới vô hình, nó liên quan đến này kia, nhưng cái giá trị của Phật ngôn á nó vẫn là như vậy. Có đôi khi gặp những câu chuyện như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái cảm nhận lâu ngày chúng ta học Phật pháp đó, là chúng ta thể nào học Phật pháp cho cái tính cách của người ngày hôm nay là còn cái gì chỉ liên quan đến loài người, mà cái gì nhìn có vẻ hơi quy quại chúng ta không học, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học câu chuyện này, một câu chuyện rất là quen thuộc ở trong hàng xuất gia, nhưng đôi khi mới thực tưởng và khi nghe đó. Đây là một câu chuyện tích tích từ kinh Pháp Cú. Chúng tôi mời quý vị nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại nói về nội dung của câu Phật cung này do Ni Sư Địa Phật Tuyên Giáng Sư của chương trình ngày hôm nay về đến đại chúng. Mời cô ngồi đi khách.
Sa tứ lành tha, chúng con xin đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Con xin được đọc chánh kinh ngày hôm nay. Giáo trình nghĩa dụ pháp trong ngày hôm nay là thí dụ người đánh xe, phẫn nộ khó dằn. Thọ thần và thầy tỳ kheo, ai chặn được phẫn nộ? Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở Tinh Xá Ác Ga Lá Quá liên quan tới một vị tỳ kheo. Từ sau khi Đức Phật cho phép các tỳ kheo được sống ngoài Tinh Xá, các vị trưởng giả thành vương xá bận rộn cất thất cho các thầy. Một tỳ kheo ở A La Ví muốn cất thất riêng cho mình. Thầy thấy một thân cây thích hợp, bèn bắt đầu đốn xuống. Trên cây ấy có một nữ thọ thần, bà ẵm đứa con nhỏ của mình hiện ra trước thầy năn nỉ. Thưa thầy, xin đừng phá nhà con sẽ phải lang thang không chỗ trú ẩn với đứa con dại. Ta không thể tìm cây nào khác giống cây này. Thầy không chú ý đến lời cầu xin của nữ thần, bà nghĩ thầm, nếu thầy thấy con ta chắc sẽ ngừng tay. Bà bèn đặt đứa bé trên nhánh cây. Tuy nhiên thầy tỳ kheo đã vung rìu với đà quá mạnh, chặt mất cánh tay đứa bé. Nữ thần nổi giận, vươn đôi tay định vặn chết thầy tỳ kheo, nhưng trong khoảnh khắc bà tự nghĩ, thầy tỳ kheo này là một vật hiền thiện, nếu ta giết thầy, ta sẽ rơi xuống địa ngục. Hơn nữa, nếu các thần cây khác thấy các sa môn đốn cây của họ, sẽ bảo nhau, một thần cây đã giết sa môn trong trường hợp như thế, họ sẽ theo gương ta giết các sa môn. Thầy tỳ kheo này còn có thầy, ta sẽ thuật chuyện cho bổn sư của thầy. Bà bỏ tay xuống, vừa đi vừa khóc đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và đứng qua một bên. Phật hỏi, có chuyện gì thế thọ thần? Bạch Thế Tôn, đệ tử của ngài làm như thế, con đã định giết thầy ấy, nhưng kịp nghĩ lại và đến đây. bà thuật lại câu chuyện cho Phật nghe, Phật giải. Lành thay, người đã cư xử rất tốt. Khi chị đơn giận, như thắng chiếc xe lao nhanh. Ngài nói trẻ, ai chặn được phẫn nộ? Ai chặn được phẫn nộ? Như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Nghe xong, nữ thần chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Nhưng sau đó, nữ thần vẫn đứng khóc, Phật hỏi, có chuyện gì thế? Bạch Thế Tôn, nhà ở của con bị phá, con phải làm sao bây giờ? Thôi, đừng sầu khổ, ta sẽ cho một chỗ ở. Ngài chỉ một cây ở gần hương thất của Ngài tại Kỳ Viên, và bảo nữ thần đến ở. Vì cái ấy là quà tặng của Như Lai, nên dù vị thần nào có uy lực lớn lao cũng không thể lai chuyển được. Nhân chuyện này, Phật ra lệnh cho các tỳ kheo dị giới không được chặt đốn cây cối, tích trong tích chuyện pháp cú do tu viện Viên Chiếu Dịch. Chúng con xin kính thỉnh Bi sư Liệu Pháp từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ thần tòa giải đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Chứng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Hôm nay một bài học.
Thế nên sư Quang Hỷ cầm mic lại, ở trong room không còn nghe được nữa. Nên sư Quang Hỷ cầm mic lại. Xin thỉnh ni sư Pháp Quang Hỷ trở lại, ở trong room không còn nghe được nữa. Quý Phật tử con xin chờ một chút. Thưa vì có lẽ là được truyền của Ni Sư hơi yếu thật. Chúng tôi đề nghị với quý Phật tử là trong lúc đường truyền của vị giảng sư hơi yếu, Ni Sư rất là trẻ, vì nào cũng muốn gửi PM để thỉnh chị giảng sư trở lại hết. Và đôi khi gửi càng nhiều PM thì đường truyền nó lại yếu thật. Do vậy chúng ta nên gửi PM cho Ni Sư. Và bây giờ thì xin quý vị Phật tử Hoa Kỳ chờ một chút, có lẽ Ni Sư sẽ trở lại trong kia là. Đôi khi thưa quý vị, điều truyền mới gặp trục trặc như vậy. Trong lúc mà chờ đợi Ni Sư trở lại thì chúng tôi xin nói một chút về những ghi nhận mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh điển liên quan đến các lời phi nhân. Có lẽ là quý vị đã từng nghe nói rằng ở trên mặt đất này là một cảnh giới mà ở trong kinh điển gọi là ngũ chúng tạo thư địa, tức là trên cái thế gian này không phải chỉ có loài người chúng ta mà còn có loài bản sanh, không phải chỉ có bản thân mà còn có ngạ quỷ, có Atula, có chư thiên nữa. Chư thiên thì cũng có những loại chư thiên cao, có những loại chư thiên thấp, có nhiều khi dịch là thiên thiên và địa thiên, chư thiên người trên nơi không hay là chư thiên người trên địa cầu. Đúng ra giống như là trong xã hội loài người của chúng ta thì quý vị nó có nhiều cái giai tầng khác nhau. Có người sống ở trong một cái điều kiện rất khác hơn là những người bình thường, ngay cả cái con đường mà chúng tôi đang sống ở đây, trên con đường South Coast of Maine là gì? Tuy rằng người thì gọi là người Mỹ nhưng mà họ sống ở trong nhiều giai tầng khác nhau lắm. Và trong cuộc sống đó, đôi khi chúng ta thấy nó hỗn độn nhưng mà nó cũng có cái trật tự. Cái hỗn độn và cái trật tự này đó, nó tùy theo quốc độ, nó tùy theo cảnh giới, nó tùy theo nhiều thứ. Và dĩ nhiên là một cái tối hậu nói theo Phật giáo là tùy theo cái nghiệp của mỗi chúng sinh. Có chúng sinh có cái trú sự rất tốt, có những chúng sinh là trú sự không tốt. Và có những chúng sinh dù chư thiên chẳng hạn, thì chú ý thì có những cái chư thiên bậc thấp người ở chung quanh các nhà, các đền, các miếu, và chư thiên người ở trong các cây mà chúng ta gọi là thọ thân. Và không phải thọ thân là ở đâu cũng ở được hết đâu. Ví dụ như chúng ta đi vào rừng cây, rừng cây mênh mông, rừng đủ thứ cây hết, thì nghĩ rằng bao nhiêu cây bao nhiêu thọ thân, nhưng mà chúng ta đâu có hiểu được là một người ở xứ sở khác đến thấy chúng ta đang sống ở xứ này có nhà cửa nhiều quá, như vậy là mình ở đâu đỡ, không phải vậy. Nhà cửa kia rất là nhiều trùng trùng điệp điệp á, nhưng mà mỗi một căn nhà đó, thì nó có cái chủ quyền riêng. Và nếu mà nhà cửa nhiều mà ai ở thì ở thì thực sự nó loạn lên đó, thì cái trật tự cái trật tự của đời sống mà nó có nhiều khi lạ lắm thưa quý vị. Chúng ta nhiều lúc chúng ta không có để ý và không biết cái gì này. Và ở trong thế giới của chư thiên đó, thì chư thiên họ có những cái hội chúng, chúng ta gọi là những quần thiên. Hội chúng ví dụ hội chúng với tứ thiên vương, như hội chúng Trà Xoa, hội chúng Càng Sát Ma, có những hội chúng mà họ sống nghĩa là không có tuân phục bất cứ ai, ví dụ Trà Xoa Alavaka, hay là có những hội chúng họ sống theo cái sự chỉ định của một vị thiên vương. Thì dĩ nhiên là đôi khi mình chúng ta nghe một cái thoáng qua chúng ta không hiểu tại sao chư thiên ở cái cõi cây này mà phải thấy khó khăn, mà cái đó gọi là vô gia cư. Chư đạo thần mà vô gia cư là chuyện rất là kỳ, nhưng mà nó có những trường hợp như vậy xảy ra. Và chúng ta cũng hiểu chúng ta cũng hiểu là những cái vị thọ thần này và loài người đó, thì có nhiều khi ra va chạm. Ngày hôm nay thì vì chúng ta thấy rõ rằng là con người ở trong sự mở mang thành thị đó, khai cẩn nước khoan, chúng ta càng ngày càng phá đi rừng rộng rất là nhiều. Chính ra thì ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì người ta có đặt vấn đề là cái niềm tin của người Phật tử đối với nghiệp, đối với sự hiện hữu các loài thiên nhân, và đối với môi trường, đối với bảo vệ rừng như thế nào. Chúng tôi có tham dự một đại hội như vậy được tổ chức tại Nam Hàng một lần, cái đó rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị, có dịp thì chúng ta bàn được sao. Quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút, lẽ ra hôm nay chúng tôi phải thay đi quyết trên đi sư trong lúc mà đi sư đang bị gián đoạn điều trị, nhưng mà lại không có. Nếu chúng tôi nói thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ phát tiếng không có điều học được chương trình. Do vậy bây giờ sẽ phải thỉnh một vị khác để đi quyết. Đi quyết xin được thỉnh Đại Đức Bảo Đăng. Đại Đức Bảo Đăng nãy giờ vào rung cũng là Đại Đức Bảo Đăng lúc này không khỏe lắm, hôm nay đang không khỏe để giúp điều quyết giảng cho cái tích thuyền này không của chuyện kinh phúc cũ này. Và nếu Đại Đức Bảo Đăng có thể giúp và thay lời thì giờ ta cũng phải để Đại Đức Bảo Đăng đưa tay rồi. Chúng tôi thưa quý vị là để Đại Đức Bảo Đăng điều quyết giảng cho bài này trong lúc chờ đi xin lưu pháp, và chúng tôi sẽ trở lại đi lưu học sư tình Đại Đức Bảo Đăng.
Dạ, con pháp thân kinh lễ Đức Tam Bảo, con kinh lễ Sư trưởng. Đại Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Ni Sư Liễu Pháp là Thu Nữ Thông Mát Sa Ri cùng với Thu Nữ Thiền Chào Đại Phật Tử. Trong cái bài học và cái câu chuyện thì quý vị thấy, nếu mà nói về cái vị nữ nữ thần này và cái vị tỳ khưu, thường thường thì chúng ta biết rằng những vị thần cây thì những vị đó nó cũng có nhiều cái hạng chư thiên mà chúng ta gọi là địa tư. Và chúng ta thấy rằng cái vị chư thiên này thì ngự trên một cái cây, và khi mà chư tăng thì mà được Đức Phật cho phép đó, để xây những cái cốc lưu hay cái tịnh xá đó, thì chư tăng cũng muốn xây cất để cho tiện bề mình ở. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy rằng một cái việc nào đó Đức Thế Tôn này chế định cái học giới đó vì cái mục đích là lợi ích cho những cái vị tỳ khưu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng thế gian thì nó có nhiều mặt, và thường thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, hễ mà cái mặt tốt đẹp nó phát sanh thì có nhiều cái mặt kém khuyết khác nó cũng phát sanh. Và cái luật được ban hành do những cái kém khuyết này của những cái vị tỳ kheo mà không có chế ngự được những cái gì mà mình muốn quá, mà nhiều khi có một cái gì đó trở ngại cho mình thì mình cũng không có chế ngự được cái tham tâm của mình. Bởi vì thường thường nói cho mình biết như vậy đó, thì thường thường còn các phạm nhân thì dù là những vị tu sĩ, nhưng mà nếu mà có chánh niệm tỉnh giác thì chế ngự được cái phiền não do cái thiện tâm. Còn nếu mà khi mình thất niệm thì mình cũng vẫn bị những cái phiền não chi phối. Chính vì điều này đó nên chúng ta thấy có một cái câu chuyện này phát sanh lên do cái vị tỳ kheo vì muốn cái tỉnh thất này quá nên đã đốn cái cây. Và dù cái cây này thì có cái vị nữ thọ thần nó đã hiện ra và muốn cản vị này, thì vị thọ thần đã năn nỉ rất là nhiều lần, nhưng mà vị này cũng quyết định không có chịu và ngừng đốn cái cây này. Và cái vị nữ thần này đưa đứa bé, nghĩ rằng cái vị tỳ kheo đó thấy đứa bé thì vị tỳ kheo này sẽ không đốn, nhưng mà vị tỳ kheo này đang giá cái búa lên như vậy nên không có kềm lại cái búa được và chém trúng cái vị con của vị nữ thần này. Thì chúng ta thấy rằng á, cái vị con của vị nữ thần này, mà khi vị nữ thần này đó thì là một người có cái thần thông chứ không phải là không có thần thông, nên chúng ta thấy rằng những cái vị chư thiên, những loài quá sanh đó, họ đi lại trong hư không này, họ có những cái loại thần thông mà loài người thì không có. Nên đó, khi mà bị cái rìu nó đã quá đà và chặt đứt cánh tay của đứa bé, thì vị nữ thần này nó cũng rất là giận. Giận có nghĩa là định giết chết cái vị tỳ kheo này. Nhưng mà vị này nghĩ rằng quan có đầu nợ có chủ, mũi dại thì gái chịu đòn, có nghĩa là nghĩ rằng vị thầy của vị tỳ kheo này vẫn còn. Và nếu mà ta mà giết cái vị tỳ kheo này đó thì ta sẽ rơi vào địa ngục, và cũng làm cái tiền lệ cho các cái vị chư thiên, họ cũng sẽ dám làm như vậy. Khi ta làm thì có nhiều vị cũng sẽ dám làm như vậy. Nên cái vị này đã không có dám giết cái vị tỳ khưu này, thì nghĩ là những cái hậu quả, và cũng nghĩ lại đó là những cái điều mà mình làm như vậy đó, nó có thể tổn hại cho mình và cũng có thể tổn hại cho những cái hạng chư thiên sau này. Chính vì điểm này đó mà cái vị này đã chế ngự được khi suy nghĩ lại. Thường thường quý vị thấy ở trong tàm và quý đó, nó sanh lên được đó, có nhiều khi đó, mình suy nghĩ mình một gia đình danh gia vọng tộc, hoặc là mình là một người có địa vị xã hội, mình là một người như vậy mà không lẽ mình đi làm tội lỗi, hoặc là mình là một người đẹp trai hay đẹp gái, hay là mình là một người con quan hay là vị quan, hay là mình là người có nghĩa là thường đứng ra giảng dạy cho mọi người, hoặc là thường đứng ra để nhắc nhở mọi người, hoặc là mình là một người đứng trong đầu đoàn hay này kia nọ. Đó là những cái nguyên nhân mà tàm quý nó thanh lên. Và chính cái vị nữ thần này cũng là một cái sự suy nghĩ giống như vậy, nên tàm quý sanh lên và vị này đã chế ngự cái tâm sân của mình và không có hại cái vị thọ thần đó, và ôm cái đứa bé này đó đi đến trước mặt bậc đạo sư. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn này biết được cái việc như vậy đó, thì ngài đã nói đến cái bài kệ này. Có nghĩa là ngài nói ra bài kệ này khi mà nghe cái vị nữ thần này tường thuật lại cái chuyện đã xảy ra, cái vị tỳ khưu đã làm như vậy đối với con của mình, và mình đã chế ngự khi mình suy nghĩ lên những cái điều đó, mình đã chế ngự cái tâm sân hận, mình đã không có hại vị tỳ khưu này. Thì Đức Thế Tôn người nói làm thay, tại vì thường thì chúng ta biết rằng, cũng như chúng tôi nêu lên quý vị, đối với Phật thì Đức Phật này biết nhiều cái nguyên nhân, tất cả những nguyên nhân nào mà sanh lên tàm quý, có nghĩa là vô sợ tội lỗi mà hổ thẹn tội lỗi đấy, là những cái nguyên nhân mà mình sanh ra mình nghĩ mình là một danh gia vọng tộc, một người có cái truyền thống tốt, một người có cái uy quyền thế lực đó, thì cái điều đó cũng là một nguyên nhân để cho mình không có gây tội lỗi. Tại vì mình nghĩ mình là người giàu sang, hoặc là mình có địa vị, mình có chức quyền, thì mình không lẽ mình đi làm chuyện đó, hoặc là mình là người một người đã từng đứng ra nhắc nhở hoặc là nói người này cho người chưa nghe, mà mình không lẽ mình phải làm những cái điều tội lỗi. Chính là những cái điều này đó, là những cái nguyên nhân để cho tàm quý sanh lên, mà trong những cái lời dạy của Đức Phật này đã giảng dạy như vậy. Thì chúng ta thấy rằng chính cái bài kệ Đức Thế Tôn này nói lên, ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đến xe kẻ khác cầm cương hờ. Tôi nghĩ là đối với cái tâm của mình á, bởi vì thường thường quý vị thấy một cái tâm sân nổi lên á, nó sẽ khiến cho thân nghiệp tiểu tri của mình là sát sanh, sát hại. Thì cái vị này đã chặn được cái tâm sân của mình. Bởi vì cái sân hay là phẫn nộ thì mình thấy rằng nó sẽ hợp theo bốn cái tâm sở: sân, tật, lẫn, hối. Sân hay là phẫn nộ đó là một cái trạng thái tâm bất thiện. Và thường thường quý vị thấy một cái người mà sân lên á, thì có nhiều khi họ có thể làm những cái chuyện rất là khủng khiếp. Họ sân hận lên á, thì họ rất là làm những cái chuyện rất là khủng khiếp. Nhưng mà người mà chế ngự cái tâm sân á, bởi vì thường thường quý vị thấy cái tâm sân á, thường á, quỷ diệt. Chúng ta thấy những cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn người nói, một cái loài vợ toa mà khi khởi lên cái tâm sân á, thì sẽ quỷ diệt hết cả một cái làng bằng cái phép thần thông của mình. Hoặc là một cái loài rồng á, mà khi mà sân lên á, thì nó sẽ quỷ diệt rất là nhiều người. Hay là chúng ta thấy một con rắn á, nó khi nó phẫn nộ lên á, thì cái độc nó phun ra nhiều chỗ, nhiều hướng. Mà nếu người nào mà đụng phải cái độc của nó đó thì người đó sẽ té lăn ra mà chết. Thì chúng ta cũng hôm qua chúng ta cũng nghe cái câu chuyện bị tỳ khưu đó bị con rắn cắn trúng, mà bị này chết đó, thì cái thân nó tan ra như là rôm nó rạ, mà nó tan rã như vậy, cái thân thể như vậy nó cũng tan rã ra. Thì khi mà Đức Tôn này nói lên cái trạng thái của sân tâm đó, thì người nào có cái trạng thái sân tâm á, thì nó cũng giống luôn ở lương, và khi nó kêu lên vậy đó, nó kêu lên á, thì nó sẽ bị nhiều cái loài mà giết hại nó, cũng như là những loài dơi nó đi ăn con ếch ở lương. Mà quý vị thỉnh thoảng coi trong thế giới động vật, quý vị thấy là mỗi lần một con ở lương á, mà nó kêu lên á, hay là con ếch con nhái nó kêu lên á, chính là làm mồi cho những con dơi nó đi ăn, nó đi nghe những cái tiếng của những con vật này mà nó xớp nó ăn thịt. Thì một cái người khi sân tâm nổi lên đó làm mồi cho ma dương, có nghĩa là ma dương đó, nói đây mình hiểu rằng ma phiền não. Bởi vì cái ma mà nếu mà nói đến ma nào đó thì nó hại mình, chỉ mình chết đúng hoặc là mình chết thôi. Nhưng mình muốn nói đến ma vương mà của Đức Phật ngày muốn nói, ngày giảng chúng ta là cái loại phiền não ma đó, nó tổn hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Và chúng ta cứ nghĩ như là vua Thiện Giác vậy đó, giận Đức Bồ Tát vì bỏ đi tu và bỏ nàng với vua Đạt La. Và vua Thiện Giác cũng nghĩ quấy là vì Thế Tôn mà đeo quá đất tá bị đất rút. Thì ổng giận nhiều điều như vậy, nên khi mà sân hận lên như vậy đó, thì gặp Đức Phật với bác á, ông đã làm một cái hàng rào ngăn chặn và đứng ngồi giữa đường. Rồi Đức Thế Tôn ngày đi tới đó, ngày thấy cái hiện tượng như vậy thì ngài biết do cái thân tâm của vua Thiện Giác không muốn cho ngài đi bác. Và khi mà ngài ôm cái bình bát thì trở về tu viện đó, thì ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười thì Tôn Giả Năng Đa hỏi ra thì Đức Thế Tôn nó 7 bữa nữa vua Thiện Giác sẽ bị đứt rút do cái thân tâm mà cản không cho Thế Tôn và chư thánh đi bác, mà do cái thân tâm đó. Và cũng thời nghiệp nó đã cắt đứt cái nghiệp vua chúa, hoặc là cắt đứt cái mạng sống này, làm cho vua Thiện Giác phải rơi vào trong khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình không nghĩ lại như vậy đó thì mình sẽ không có sân hận. Nhưng mà thường thường quý vị thấy á, những cái nhân lên tranh lên sân đó là mình, do mình nghĩ rằng người này làm khổ tôi, hoặc là người làm khổ người thân tôi. Thì chúng ta thấy rằng á, không biết ni sư Liễu Pháp có tiếp tục giảng được không. Nếu ni sư tiếp tục giảng được thì ni sư cứ giơ tay, thì Pháp Đăng sẽ xuống để ni sư lên giảng. Rồi bây giờ thì mời ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Ngày cho con hỏi là bây giờ trong trung đại nghe bài được chưa? Dạ, hôm nay con bị vết mít, bây giờ con. Dạ. Con kính thiên đại Đức Phật đang đã biên thị cho con trong lúc con bị trục trặc. Và bây giờ thì con xin được trở lại với bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cái câu chuyện con không biết hồi này con đã nói được mấy phút thôi, bởi vì con ngồi thiệt là lâu rồi, con mới biết là con bị rớt màng. Thành ra không biết đã bắt đầu được khoảng 5 phút chưa, hay là chỉ mới có vài câu khi đã bị rớt màng rồi. Câu chuyện nói về vì nữ thân đó. Dạ, cảm ơn cô Hồ Đức Hạnh. Vì nữ thân này, khi mà rất, mặc dù rất là giận, rất là phẫn nộ đối với vị tỳ kheo, vì khi mà vị tỳ kheo mà đốn cây để mà định đi làm cốc liêu đó, thì đó chính là cái nơi trú ngụ của bà và đứa con rất là nhỏ, cho nên bà tới bà xin vị tỳ kheo là đừng có chặt cái cây đó. Nhưng mà vị tỳ kheo thì nghĩ rằng là cả cái rừng đó chỉ có cái đó là tốt thôi. Nếu như mà không có chặt cái đó thì sẽ không có cái nào khác để làm nhà. Rồi bà nghĩ rằng là có thể vị tỳ kheo này không thấy thì đứa con của mình, cho nên mới chặt. Nếu như vị tỳ kheo này mà thấy thì đứa con của mình thì chắc sẽ nương tay. Vì vậy cho nên bà đặt đứa bé ngay lên trên cái căn cây á. Nhưng mà vì tỳ kheo này vốn nó đã đưa cái rìu xuống, và cái thế nó cái rìu nó giáng xuống, cái thế rất là mạnh, không thể dừng lại được. Cho nên là vị tỳ kheo vô tình đã làm cho cái đứa nhỏ nó bị, đã chặt mất cánh tay của đứa nhỏ. Thì vì nữ thân thấy được con mình mà bị vị tỳ kheo chặt cái cánh tay thì bà rất là sân hận. Và bà định là bóc vằn cổ cho vị tỳ kheo phải chết đi. Vì quý vị biết rằng là một vị thân đó, dù là họ có một vị thân không, họ có sức mạnh, nhưng mà cái tâm sân của họ vẫn còn rất là nhiều. Cho nên sức mạnh mà cộng thêm được cái tâm sân nữa đó, thì cái sự phẫn nộ đó nó có cái sức mạnh về một cái cương đồ nó rất là lớn. Nhưng mà rất là may mắn với vị nữ thân này đó, thì bà đã dừng lại kịp thời. Nhờ bà có được cái chánh tư duy, tức là cái sự tư duy chân chánh, cái suy nghĩ chân chánh. Bà thấy rằng thứ nhất là một người chi khéo, dù sao cũng là một người thiền thiền, có giới hành. Nếu như là một người họ tu tập hoặc có giới hành như vậy mà mình giết họ đó, thì mình sẽ đọa vào địa ngục. Cái thứ hai là nếu như mà mình mà giết vị tỳ kheo thì cả vị thân cái khác, cả vị thọ thân khác cũng sẽ nói gương. Bình thường người ta thấy rằng mình thấy rằng một chuyện rất là độc ác, rất là dữ dàng. Nếu như không có ai làm thì chứ chắc cũng không, người ta không dám làm đâu. Nhưng mà chỉ cần có một người đi trước làm đâu rồi đó thì họ sẽ làm theo. Cho nên chỉ cần cái vị nữ thân này mà giết một vị tỳ kheo, cái vị này chặt cây vốn là cái chỗ ở của bà đó, thì những người khác cũng nói rằng cái vị kia họ có ông tỳ kheo ngóng tới, ông mà chặt cái cây ra ba kia bây giết thì bây giờ mình cũng cứ làm theo, mình cũng cứ giết thôi. Thì vì nữ thần này sớm nhận ra được niềm xa, thấy được rằng cái tai hại đó rất là lớn, không phải chỉ cho bản thân mình sẽ bị đòi địa ngục, mà nó còn tai hại cho những cái vị thần cây khác nữa. Cho nên bà rất là sáng suốt, bánh mình không có can được cái vị tỳ kheo này thì mình tới mình thưa với thầy của vị đó. Dù sao vị đó đó cũng còn có một vị thức, có người thầy thì cũng phải nghe lời thầy mà thôi. Cho nên bà đi chuyện tìm Đức Phật, bà bồng đứa con đi đến gặp Đức Phật và khóc than. Đức Phật hỏi ra thì bà mới kể lại sự tình như vậy. Sự tình là bà có đứa con ở trên cái cốc cây, cành trên cây như vậy, rồi vì chi khéo chặt bà ván xin mà không được thì chi khéo chọt luôn cả tay con bà. Rồi bà nổi giận muốn đừng giết vì chi khéo, nhưng mà bà suy nghĩ lại cho nên không giết. Thì Đức Phật rất là hoan hỷ và tán thán bà, khen rằng là bà đã hành động rất là đúng đắn. Và bà ngài đọc luôn câu kệ đó là: ai chẳng được Phật nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, chạy khác cầm cương hờ. Ở đây Đức Phật ngài chỉ cho những người mà có thể kiểm soát được, có thể chế ngự được cái tâm sân của mình đó, đó là người đánh xe. Tâm của một người, mình thấy rằng tâm của mình bình thường đó, nếu như mình không có kiểm soát, không có kiềm chế, mình không có chế ngự tâm đó, thì tâm của mình nó sẽ rất là hung hăng, và nó theo cái thói quen từ bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ đó. Thấy tham khi nào phải thấy cái gì mà đẹp thì mình cũng muốn chiếm cho được, mà cái gì mà mình xấu thì mình muốn đẩy ra, dần thì mình muốn phản ứng, và mình ghét ai thì mình muốn hại người đó. Thì đó là cái khuynh hướng gần như là tự nhiên, và người ta sống theo cái bản năng như vậy, và người ta không có biết rằng điều đó là điều sai lầm, người ta chỉ hành động theo bản năng thôi. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng những người mà thiếu cái sự tu tập đó, khi mà họ nổi sân á, thì họ và cơn sân là một, và cơn sân nó khống chế toàn bộ, cơn sân điều động. Vì vậy cho nên người này chửi bới, đấm đập, giết chóc, tàn hại người khác trong cái sự điều khiển toàn bộ của cái cơn sân, và người đó và cơn sân là một, không hề có cái chút chánh niệm tỉnh giác, không hề có cái chút trí tuệ nào xen vào cả. Cho nên thân khẩu ý của họ hoàn toàn là bất thiện, và họ hung hăng như vậy, họ đánh người giết người như vậy, trong một cơn bốc đồng như vậy, và đến khi câu chuyện đã xong rồi đó, thì người ta nói là chưa đánh người thì mặt đỏ như vang, mà đánh người rồi thì mặt vàng như nghệ. Tức là khi mà bắt đầu mà đỏ như vang, tức là cái tác dụng của tấm sân đó, khi một người mà sân hận thì mặt họ đỏ như rượu vang rồi đó, nhưng mà khi đánh xong rồi thì khờ quá, mặt vàng như nghệ. Khi mà kết quả mà hậu quả mà xảy ra rồi, người ta bị đánh bị giết, người ta đã bị thương bị chết, thì mình là người phải tự lập để hậu quả, bị bắt, bị tù đày, bị hình phạt, có khi là bị xử tử nữa, thì khi đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Thì người mà biết tu tập á, thì mình nhìn để mình nhận thấy được cái tác hại to lớn của cái tâm sân như vậy, để mình tu tập mình có thể kiểm soát và chế ngự cái tâm sân. Thì có nhiều cách để mà kiểm soát và chế ngự của tâm sân. Chẳng hạn như khi một cái tâm sân mà nó khởi lên đó, thì việc đầu tiên đó, là mình dừng lại, không nói năng, không hành động cái đó. Mình đi một cái sự dừng lại đó thôi, làm cái điều rất là tốt đẹp. Chỉ cần dừng lại đúng lúc thôi, chứ cần làm gì cả. Mình đang dừng như vậy, mình định chửi, khoan chửi, mình định đánh, khoan đánh, chỉ cần dừng lại. Dừng lại đúng lúc. Và vì sao mình dừng lại? Bởi vì mình biết rằng trong khi mà cơn sân mà nó điều khiển, nó chắc chắn cái hành động của mình sẽ rất sai trái, vì không có lý trí can thiệp sao. Thì mình dừng lại bằng cách là mình, thay vì mình theo cái đối tượng ở bên ngoài, người ta đang chửi mình, người ta đang vu khống mình, người ta đang hại mình, thì mình nếu như mà mình chỉ chủ tâm vào cái đối tượng đó thôi, thì cái tâm sân của mình nó sẽ ngày càng lớn mạnh thêm. Và mình chỉ có một cái cách là muốn làm sao tới tạt tay vào mặt người đó, chỉ làm sao tới đánh người đó, thậm chí giết người đó đi. Thì cái cách mà khôn ngoan á, mình bỏ cái đối tượng đó ra, mình đừng có quan tâm tới cái đối tượng đó nữa. Cái người đánh chửi mình đừng có lắng nghe họ nữa, mà mình quay trở lại, mình nhìn cái tâm sân của mình. Mình quay cái tâm sân mình đang khởi lên như thế này đó, tâm sân nó đang khởi này. cái tim của mình đang đập mạnh này, cái người mình đang rung này, thì đó mình quan sát, cái tâm tánh đó, thấy vì sao mà khởi lên, thì người ta chửi. Nhưng mà mình thấy rằng là người ta chửi là người ta đang bị điều động bởi cái tâm bất thiện, người ta đang bị cái sân hận chi phối. Mà nếu như mình cũng chửi lại như người ta đó thì mình cũng bị bất thiện chi phối. Và mình có chửi với người ta đó thì sẽ lời quá tiếng lại thì không bao giờ dừng chậm dứt cả. Và mình nhờ mình suy nghĩ như vậy, mình chỉ quan sát cái tâm sân mà thôi, mình không có phản ứng bằng cái lời chửi bởi. Thì ngay khi mà mình quay lại quan sát cái tâm sân đó thì đó là cái giấy phục mà chẳng niềm tỉnh giác mà khởi lên. Thì chánh niệm tỉnh giác nó khởi lên đó, thì bây giờ chánh niệm tỉnh giác nó sẽ là chủ động, nó sẽ là cái tâm chủ đạo, và cái tâm sân bây giờ chỉ là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Mà khi nó là đối tượng, nó không còn là chủ thể nữa đó, thì nó đã mất đi rất nhiều cái sức mạnh của nó. Khi đầu khi mà mình chưa tu đó, thì một cái tâm sân mà khởi lên thì cái tâm sân đó nó hoàn toàn là chủ ngôi nhà, cái tâm, dạ xin lỗi, nó làm hoàn toàn làm chủ cái nhà, ngôi nhà tâm của mình, nó điều động hết tất cả từ suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Nhưng mà bây giờ khi mà có chánh niệm tỉnh giác khởi lên thì tâm sân nó trở thành là khách rồi, nó chỉ là đối tượng thôi, còn chủ nhà bây giờ là chánh niệm và tỉnh giác. Thì như vậy cái tâm sân của mình nó sẽ mất, nó cũng mất đi cái sức mạnh rất là nhiều, và nó sẽ dần nó lắng dịu xuống và nó sẽ biến mất. Thì nhưng mà nếu như thì đó là cái cách là mình niềm tâm, mình quay trở lại mình nhìn cái tâm sân của mình. Rồi có người đó nhìn cái tâm sân của mình nhưng mà mình nhìn mình vẫn thấy sân quá, vẫn thấy dần quá, thì mình có thể là mình dùng cái suy nghĩ. Như trong cái trường hợp này đó, thì cái vị nữ thần á dùng cái suy nghĩ, đó là suy nghĩ tại hậu quả của cái hành động mình làm. Mình giết một vị đi theo, một vị có giới đức, một vị có cái sự tu tập, một vị viên thiền, thì kết quả của mình á là đưa mình bị vào cảnh khổ, bị đọa vào địa ngục. Thì mình chỉ cần suy nghĩ tới cái hậu quả của cái việc mình làm thôi thì cũng đã là một cái điều rất là tốt, giúp cho mình dừng lại. Chẳng hạn như một người họ đang định có một họ muốn giận người ta quá, muốn tới đốt nhà người ta, muốn tới mà đấm người ta một nhát. Nhưng mà mình chỉ cần nghĩ tới hậu quả thôi, mình đấm người ta xong người ta bị thương hoặc là người ta chết ấy, thì mình phải bồi thường tiền bạc, thuốc men, mình phải chăm sóc cho người đó. Giả sử người đó chết ấy, thì mình phải nuôi vợ con người đó. Thì bao nhiêu cái hậu quả, chứ kể là mình còn bị tù đầy, còn bị xử án. Thì người chỉ cần nghĩ xa một cái thôi, khi nghĩ tới cái hậu quả của cái hành động của mình ấy, thì họ có thể dừng lại được. Người mà họ hành động mà bốc đồng, mà sốc nổi đó, đó là những người mà không có suy nghĩ tới cái hậu quả của việc mình làm. Vì đấy cho nên trong cái truyền cổ Phật giáo đó, thì có một cái vị mà một vị pháp sư mà đi giao rằng là tôi có một cái bài học đáng giá ngàn vàng, mà ai mà có 1.000 lượng vàng thì đem ra tôi mới bán. Thì khi có cái nhà vua đó mà tới mà nghe nói trong bài học mà đáng giá 1.000 vàng như vậy thì rất là tò mò và muốn biết. Mà vì nhà vua thì rất là sẵn tiền cho nên tới mua. Thì khi mà tới mua thì vì pháp sư này, chị đạo sư này chỉ nói rằng cái câu đó chỉ là cái câu làm việc gì hảo nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, đó là cái câu đáng giá ngang vàng. Và tại cái câu chuyện đó thì cháu thấy rằng là nhà vua áp dụng cái câu đó, và thấy rằng nhờ áp dụng câu đó mà mình mà không có phạm lỗi với gia đình, với con cái, với cung thần và với tất cả những cái người khác. Thì cũng như vậy, khi một người mà mình khi mà mình tu tập đó, mình mà có một cái tâm sân khởi lên thì mình dừng lại và mình quan sát cái tâm sân đó. Và nếu như mà mình quan sát xong mà mình vẫn thấy cái tâm sân này nó vẫn còn tiếp tục, nó chưa có dừng, thì mình lại tiếp tục dùng cái suy nghĩ nhìn tới cái hậu quả của cái hành động mà mình đang làm. Rồi mình có thể mình có thể chế ngự cái tâm sân đó đó bằng cái cách là mình dùng một cái ý niệm là mình nghĩ tới cái nhân quả và nghiệp báo. Mình thấy rằng là cái người này đó, họ đang hành động với cái sự điều động của tâm sân hận, họ thiếu cái sự hiểu biết của tham lam sân hận si mê, họ đang hành động như vậy. Mà nếu như mình cũng hành động y như họ, mình cũng tham lam, cũng sân hận, cũng si mê, thì kết quả của mình cũng sẽ như vậy. và mình có thể dừng lại được. Mình do sợ hãi cái kết quả đau khổ trong tương lai mà mình có thể dừng lại được. Ở đây đó thì vì nữ thần đó nghĩ tới cái hậu quả là không những là mình đọa địa ngục, mà một cái cách suy nghĩ của vị nữ thần này cũng là một cái điều đáng học cho những người Phật tử khi mà mình mất đức tin đối với một vị tỳ kheo. Thường thường khi mà mình hồ đồ cho một các vị tỳ kheo thì mình nghĩ rằng đó là những vị xuất gia tu hành có đời sống phạm hạnh, có đức độ và xứng đáng để cho mình lễ lại cúng dường. Nhưng mà tình cờ một lúc nào đó mình phát hiện ra rằng những cái vị này họ cũng tham lam, sân hận, si mê, và họ có những cái lời nói hành động nó làm tổn thương tới mình, thì mình khởi lên cái tâm sân hận. Và khi mình sân hận như vậy á, thì mình sẽ đầu tiên đó, mình sẽ đi nói xấu về vị đó. Mình sẽ gặp những người khác mà nói rằng ô tưởng người đó tu hành đàng hoàng, không về thì không thua gì người đời cả, không hơn gì người đời hết, họ vẫn tham lam, vẫn sân hận, vẫn si mê, như vậy thì đâu có phải xứng đáng để cho mình lễ này và cúng dương. Và khi mình đi nói như vậy rồi mình hành động, mình có thể là mình chửi bới, có người mà họ nắm mày họ tới họ chửi bới, rồi họ tìm cách họ làm sao cho cái vị này được ăn không ngon, ngủ không yên, họ phá hoại luôn cả cái ngôi chùa đó nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp của vị nữ thân này đó, thì vị nữ thân này rất là giận khi mà vị tỳ kheo gọt đứt từ cánh tay của đứa con của bà đó. Thì bà muốn bàn cổ cho vị này chết cho rồi với cái cơn sống như vậy. Nhưng mà bà nghĩ lại rằng nếu như mình làm như vậy thì những người khác họ cũng sẽ làm theo, và họ sẽ làm theo như là mình trở thành một cái tấm gương xấu để cho những người khác họ nói theo, thì cái hành động nó sẽ không tốt. Thì vì vậy cho nên giả sử như sau này đó, mình biết rằng nếu như mà mình có mất lòng tin với một cái vị xuất gia nào đó, thì một cá nhân, một vị nào đó đó, thì mình đừng có nên đem cái chuyện đó mình đi rêu rao ra, rồi mình nói rằng trẻ đó chứng tăng cũng không hơn gì Phật tử. Mình không nhận như vậy mà mình lại còn đồng hóa tất cả mọi người như nhau và mình đi nói xấu chứng tăng, thì đó là một cái điều nó rất là thiệt thòi cho chính mình, nó thiệt thòi và nó là gây cái tổn hại, nó gây mất đức tin cho những người khác nữa, và nó cũng làm tổn hại tới cái thanh danh của chứng tăng nữa. Thì thay vì như vậy đó, mỗi khi mà mình nổi cơn sân hận đối với một vị xuất gia đó, thì mình nghĩ rằng thật ra thì những vị xuất gia họ đang cố gắng, đang nỗ lực tu tập thôi, và vì đang còn là phàm phu thì cái tâm bất thiện nó vẫn còn, cái tham sân si nếu như có điều kiện nó vẫn sinh khởi. Thì khi mà vị này họ khởi lên cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si, là họ cũng là đang làm một cái nạn nhân của phiền não, và họ vẫn đang cố gắng để tu tập, họ chưa có từ bỏ cái con đường tu tập. Thì bây giờ có thể là họ chưa có điều phục được tham sân si, nhưng mà họ vẫn đang trên con đường đi. Thì mình cũng đang tu tập, bản thân mình có khi mình vẫn muốn diệt tham sân si mà mình vẫn chưa có diệt được. Cho nên với cái lòng không trả đồng cảm, ở đây phải nói rằng phải là đồng cảm, bởi vì mình cũng là người đang trên đường tu tập, các vị xuất gia cũng đang trên con đường tu tập, mình cũng đang vật lộn khó khăn với những phiền não, thì những vị xuất gia cũng đang vật lộn với những phiền não, và mình có cái tấm thông cảm sống rồi đó, thì đồng cảm rồi đó, thì việc gì mình cũng có thể bỏ qua rất là dễ dàng. Và nhờ vậy đó, mình không có đi nói xấu, không nói xấu đó thì mình không có bị khẩu nghiệp bất thiện, và mình không có đi mình không có cái sự phá hại đó, thì mình không có cái thánh nghiệp bất thiện. Và như vậy đó, nhờ cái sự suy xét hiểu rõ về tâm mình và tâm người khác, nhờ cái sự thông cảm như vậy, và nhờ mình nghĩ thêm càng sâu xa hơn nữa đó, thì một vị tỳ kheo thì không phải là toàn bộ chỉ tứ tăng, mà tứ tăng đó là đoàn thể của những người đang tu hành phạm hạnh, có những vị họ tu hành rất là nghiêm túc, có những vị họ là những bậc thánh tăng. Cho nên mình mà đi nói xấu một vị thì có thể làm cho những người khác họ mất đức tin, không những chỉ bởi vì đó mà họ đức tin mất đức tin với toàn bộ chư tăng, thì đó là một cái thiệt thòi rất lớn cho những người khác và cũng là cái thiệt thòi cho chính mình nữa. Thì với cái sự suy nghĩ chánh chánh như vậy, thì mình dù mình có mất đức tin bởi một vị nào đó, thì mình khởi lên cái tâm thông cảm, đồng cảm, và và mình tìm cách làm sao để mình giúp cho cái vị đó nhận ra cái sai lầm của họ và giúp cho họ vượt qua được những cái phiền não đó, thì đó là cái cách tự xử đúng rồi. Hoặc là như trong cái trường hợp này đó, thì vị nữ thần thấy rằng mình không có can thiệp được với vị tỳ kheo thì tìm đến thầy của vị tỳ kheo. Cũng như vậy, nếu như mà mình khuyên, mình thấy một người nào đó họ sai trái, mình khuyên họ mà họ không nghe, thì có thể mình đi tới mình gặp vị thầy của người đó, mình thưa với vị thầy để cho vị thầy biết và có thể can ngăn và khuyên răn cái vị đệ tử của mình. Thì trong cái đời sống mình sẽ có cái sự va chạm, sẽ có cái sự xung đột với rất là nhiều người. Không phải chỉ là trong câu chuyện này thì là va chạm xung đột giữa một vị nữ thần với một vị tỳ kheo, mà mình thấy rằng cái sự xung đột va chạm này đó là cái chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày. Mình sống trong gia đình với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị, bạn bè đó, thì mình cũng đều có những lúc là mình rất là giận một người nào đó do họ đã có những cái hành vi sai trái đối với mình đó. Thì có những lúc mình rất là giận. Thì những khi mình giận như vậy, nếu như mình không biết thì cách mà từ kiểm soát cái cơn giận của mình đó, thì mình cũng sẽ nổi năng hành động sai trái và phạm lỗi, gây cái sự thương tổn đến cho người khác, gây cái sự oan trái, gây cái sự oán giận, và nó cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thậm chí đời này qua đời khác nữa. Thì bây giờ đó, mình học cái bài học hôm nay đó, một câu chuyện thọ thân đã biết chấp dùng cái chánh tư duy, cái suy nghĩ chân chánh để mà ngăn ngừa cái hành động sân hận của mình không có giết hại. Thì đây là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Khi nào mà mình có một cái tâm sân khởi lên mà mình muốn hành động đó, thì mình dừng lại quan sát cái tâm sân đó. Nếu như cái tâm sân đó chấm dứt thì tốt, mà nếu tâm sân đó không có chấm dứt thì mình tiếp tục dùng cái suy nghĩ để nghĩ tới cái hậu quả của cái hành động mình làm, để mình tránh xa cái hành động đó. Thì mỗi ngày thì hầu như không có ngày nào mà mình không có cái tâm sân khởi lên. Bình thường thì mình cứ để cho nó tự tung tự tác, nó thao túng hết cái lỗi của mình. Nhưng mà bây giờ đó, mình tập niềm tâm, thì khi nào có một cái tâm sân khởi lên đó, mình phải biết dừng lại quan sát và dùng cái chánh niệm tỉnh giác để mà hóa giải cái tâm sân đó, và dùng cái chánh tư duy để mà ngăn ngừa những cái hành động tai hại có thể xảy ra. Thì đó là một cái bài học có thể rút ra từ cái câu chuyện của ngày hôm nay. Và vì hôm nay thời giờ đã mất khá nhiều cho việc xin giới rồi, còn vì tục tặc, cho nên con xin được dừng lại hôm nay ở đây. Mặc dù vẫn còn có rất là nhiều điều để mà bàn bạc, thì con nghĩ rằng thời gian còn lại sẽ là thời gian để cho chú công chức trong trung bàn bạc thêm, để làm rõ thêm ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Con xin dừng lại ở đây và con kính thỉnh thiền tòa giật nặng bắt đầu cho phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thứ kính thưa sư phụ pháp. Câu lần đầu tiên của bài học ngày hôm nay cho con cũng thỉnh suy chuyển, và sau đó thì cũng xin được thỉnh tất cả chư vị giảng sư trả lời cùng một câu hỏi của ngày hôm nay, bởi vì đây là một câu hỏi rất là cá nhân. Chúng ta đều rất là khâm phục vì nữ thọ thần này. Nhà của mình bị đốn, bị phá, con của mình bị thương rất giận, nhưng mà lúc đó còn biết suy nghĩ, và rõ ràng Đức Phật ngài cũng khen gì. Tất cả chúng ta đều trải qua cái kinh nghiệm hết sức là thường có, rồi là có những lúc gặp những chuyện rất là nổi giận, rất là phương phương nổi giận lên, thì chúng ta làm gì ở trong những trường hợp như vậy? Thảo luận đầu tiên này con kính cung thực sư trưởng, xin Đức Phật hiện cho chúng con một vài cái kinh nghiệm của sư trưởng, là chúng ta là người tu tập, mình hiểu thằng sân là một phiền não, nhưng mà trong trường hợp cái cơn giận, cái phẫn nộ nó đang nổi giận phương phương lên trong người chúng ta, thì kính bạch sư trưởng chúng ta trong kinh nghiệm sư trưởng chúng ta nên làm gì ở trong lúc đó? Chúng con kính cung thực sư trưởng.
trong khi mà chúng ta dẫn thì tôi cũng nóng lên, tôi hỏi đạo thì hai cái điều này cũng là rất là khó nói. Là sao đây? Là giác thời đời khổ xung cảnh thì cũng mê. Bình thường như mình nói như thế này á, bình tâm chung không có cái gì nó dần lên á, thì mình có đủ những cái tiền thời gian rồi mình nhớ những cô Phật ngôn để mình giảng lại dạy thì thấy được là học sinh học sĩ rất hay. Nhưng mà cái bản chất là phạm phu của chúng ta tham sân si vẫn còn, nhất là cái gọi là lại lại thì không muốn nằm vì thân muốn nằm, nó không có cơ hội thì nó không có sinh lên. Nhưng mà có khi mà có cơ hội nó sinh lên rồi thì khó mà nói trước được. Chính là bản thân của tôi cũng không bảo đảm, không bảo đảm rằng lúc nào tôi cũng sự là toàn hảo tốt đẹp. Bởi vì có những lần mà tôi thấy những cái chuyện rất là đơn giản, rất là vô lý, mà tôi rung cả người lên. Quý vị có cảm thấy không? Rung cả người lên á. Mà cho tới bây giờ tôi chưa có bỏ được những cái bảo đảm được những cái từ trường hợp đó. Thôi là sao vậy? Cá nhân của bản thân của mình thì mình có thể là chế ngự được. Nhưng khi mình nhờ có khi mình quán tưởng được á, quán tưởng được thế này thế kia, ngã vô ngã được. Nhưng mà tới khi một vài cuộc chuyện mà tôi muốn nói ra đây một hơi ngày ngày nói ngày nói là sợ quý vị mà một biết là chọc mà tôi xem một thử. Có vài lần mà tôi đi ra ngoài miền Trung, có lần Campuchia, cũng muốn vào Việt Nam mà không hiểu tại sao á, tới giờ tôi cũng đắn đo. Ví dụ như người ta xúc phạm cái tên tuổi của tôi, hay là kể cả trong thân bằng quyến thuộc tôi thì thấy nhẹ bóng á. Nhưng mà khi mà tôi nghe mà ai mà nói là bởi cái bọn cái tuổi tiểu thừa nó vậy, tuổi chân như tôi nó dẫn được gì. Có lần tôi đập mấy cây quạt lên đầu của một đứa mà ngoài nó đưa cái bán cái vé mà đi ra cái hòn ngoài hòn cá chiến liên á, mình mới giờ nó rồi cái dòm nó, thầy mình thấy thầy thấy thầy mặc đồ này biết thầy tiểu thừa là tiểu thừa rồi. Lúc mà nó cầm cái đơn cầm quạt kia trời nắng mà cũng dây dây cũng gì hay nhái nhái, nhưng mà anh thầy bắt tông nó nghe thầy miệng cười cười mà tôi gõ đầu cái quạt. Mỗi lần nó tiểu thừa cái tôi gõ đầu. Một lần tôi đi qua bên coi cái anh chàng hướng dẫn viên á, anh phát giới thiệu anh ấy cái chứ nhân Campuchia nước bạn là Phật giáo Campuchia họ theo tiểu thừa. Một nóng lên tôi làm một trận. Cái đó là một cái điều mà tôi nói quý vị là lạ, mà cái bản thân của tôi thì sao tôi nhận được, mà khi mà tôi nghe họ dùng cái từ mà tiểu thừa tự nhiên tôi thấy tưởng cũng nó nóng lên. Nên chưa chắc hẳn là có lúc mình dằn cơn nữa cái cơn giận được nha. Thành ra có những cái mà thấy bà dị nữ thành cái đa này, lúc mà con mà bị chặt cái đứt tay và muốn bóp cổ lại ngay mà bà nhận là được mặt hay mình phải khâm phục, thật sự khâm phục cổ phục bà chứ. Tôi trường hợp lúc đó tôi chưa biết tôi là làm sao, người ta mới nói là tiểu thừa này tôi chưa tự nhiên mình mặt xanh mặt tía rồi dùng rung lên. Chứ đừng có nói chuyện mà con cháu mà bị chặt tay chặt chân lúc đó chắc là không biết sao người đó con hổn nó được. Thật ra có như vậy, nếu trường hợp mà bình thường mình thông thả đó, có nhiều cái như là mình thấy người ta xúc phạm tới danh dự mình cho mình, lúc đó mình có cái gì giờ mình nghe mình quán mình xả được, giờ mình có được. Có đôi lúc mà tôi như ở trong chùa tôi quán tôi là cái thùng rác. Mấy người nào mà
là Phật tử chuyển tính lên Phật lên mé hay là nói về thôi cứ mình nghĩ để cái ha là mình như là cái đồng giáp lên tình nói đã bỏ nói gì đó đã nói học họ sửa chuyện như rồi thôi cứ mình thì nói về của mình dân thằng đẹp mình đổ mình trả rồi làm được gì đó. Có đôi lúc nhiều cái chuyện đó mình sớm nó chẳng hại hay gặp mấy người mà họ say rượu họ quậy quả gì rồi mình thấy nó nhẹ nhàng quá mình nhẫn nại mình trả bỏ không có gì về đến nơi giận mà còn mình nhớ tới những hơi bực của mình hay những cái chuyện mình nhớ rằng cái chúng Phật ngôn có câu được Phật dạy dạy khi gặp những người mà lì gì đó thì cảnh hãy nghĩ rằng ta sẽ lấy người này làm đối tượng để tu tập tâm từ và sẽ bao phủ người này dạy tâm từ vô lượng không hận không sân rồi cứ nhờ đại tâm từ mong chúng sanh lấy chọn đời an vui xa lìa sự khổ hiện xả những điều quan trái xin đừng làm khổ cùng nhau vân vân. Thì điều này tôi làm được rất nhiều trường hợp chứ không phải là không làm được, nhưng mà cái gì thì của nó về mặt cũng có về trái, có cái gì thì nói nó cũng có sở trường cũng có sở đoạn. Thành ra đối với câu chuyện này tôi đọc rồi tôi rất là xúc động là vừa giận thì ông nghe chị kheo này là không có tâm từ, không có nên đối mà phá nhà người ta mà còn làm như vậy. Đây là một điều mà họ trước trên dưới gì đó biết cái chùa Quân Minh ở Long Thành. Nhắc lại cái trước rồi thì mấy vị đi như khi đến tâm thì cầu còn chưa mà tu được thì ông mình chỉ thử ở chung để khi còn thấy tôi ở chùa Thiền Hòa hai tôi có dọn cái dưỡng cái bồ đề mà tôi chưa đốt cây đa cái già tôi cho là hai cây rồi trong cũng như ông thiện ông ác. Nhưng mà cái việc tôi làm mấy chuyện thì họ không có biết, vì trước khi muốn đốn cái đó đó thì tôi là chạy vào thời gian cả 20 bữa nửa tháng thì chiều lấy ra đó tôi rải tâm từ tôi cũng dùng em thôi các vị quan hệ và ở chỗ khác cái cây này tôi muốn dọn vậy đó. Rồi tôi có chia phước cho những chiêu chiên ở chung quanh đó, những vị thiên nhân ở đó mình thông báo trước mình sẽ dời lên cả hai tới chuyện ngày tôi mà cho đốn á thì là có sự chỉ đức hồi đó trong lãnh này để đóng đạo đốt thì không có sao cả. Cho mấy vị sư kia thấy vậy nha là cũng cho bắt chước cho ông việc nhận chùa Quang Minh cái miếng đất ông mua mà cây miếng đất giữa đồng cây người ta đó là không biết hàng trăm năm liền là không có dám đốt được cây đó hay là để thế mà mấy ông này dám cả cái hang trà thấy từ lúc trước thì dọn bắt chước không biết đẹp đốt qua đó ông thì bị sao bây giờ còn hai ông cũng sao bị xảy ra nhậu bệnh hoạn cũng cùng điên điên rồi có ông là sao tự tử nữa nghe mấy vị đó đáng sợ vậy đó. Nhưng mà rồi sau mấy ông đợi cái đợt đó qua đợt rồi cái đợt sau này thì chữa sang và chữa từ sự bút chánh không nhận lại thì cái chùa sống đẹp lại rồi. Đây là một chuyện mà chúng ta không nên là coi thường. Đừng nghĩ rằng cây cao bốn mát hay là cái chuyện là đơn giản cũng đúng rồi đúng. Sau này tôi cũng chịu hơi ngại lo mà chứ Phật tâm làm rồi. Trên chùa Thái Hòa có cây rất lớn mà nhiều lần tôi lên tôi cũng thấy người ta cũng người Khmer người ta cũng có để gửi thương hay gửi gì ở đây chung quanh đó. Thì tâm chọn cái tôi hơi ngại tôi cũng nhắc cái cây có to lớn mà để đừng đốt. Nhưng mà sau này ông làm cái nơi đường nào đó thế thì sao tôi hay lên thấy đốt rồi tôi lo quá đi. Nhưng mà cũng cái chắc của anh chị vợ cũng cái phước thôi sao chị Phật tăng ông không có xảy ra cái chuyện gì đáng tiếc. Nhưng mà cái chùa giữ tốt và để cho tới ngày nay tôi cũng mừng cho lúc tôi cũng lo đó. Mà tôi muốn làm cái gì đó thì là tôi là do dọn dẹp đâu đó sạch sẽ ở trong những cây đồng nghĩa mà trên có chặt chi chi thiên phi nhân ở những phải hộ trì Phật pháp ở dưới kiến và như tôi có hộ của mỗi nhà gì tôi cũng cho đào cho vững còn ở trong chùa là di rác rồi cứ đổ thôi chứ không có cho đốt. Có cái sợ ở trên có phi nhân dưới có chúng sanh mình nhận quán tưởng dụng con kiến nhỏ nó cũng ngủ 12 chữ 18 giới có cũng đầy đủ mình thấy chỉ không nỡ mà đốt một đống lửa rác rồi không biết bao nhiêu sinh linh vậy không có chắc làm hay có gì cũng sợ vậy. Thì nếu mình có cái ở đâu mình có cái tâm từ thì chiều thiền cũng ái tính là nhà và thân cũng yêu thương việc tất cả đã nói. Nhưng mà còn hỏi là khi mình nổi nóng lên mình làm sao thì chắc mình phải tập tiết trên thường như được biết thích mà ngài cảm nhận được nhiều cái mà là khi nóng giận hay gì ngày để cái cơ nghe ngài tâm ra được đó. Nhưng mà phải có thời gian kìa, chứ còn ngộ bất cập mà trình lực thì hành là cái chuyện đó ngu ngầm của mình nó hốt lên giống như là đậm gặp lửa. Cái này đó là thành thật mà nói đó nha, và nó mà thành thật đi nhau mình chia sẻ kinh nghiệm mà tu thì mới nói như vậy, chứ không là giả dẻ như là đào mạo. Lúc nào mình cũng nói mình ngon mình bệnh, nhưng mà tới khi gặp nhiều trường hợp mà nó đáng tiếc xảy ra mình không có nhận được thì cái đó thì nó không thành thật. Thành ra tôi nói là cũng như tùy trường hợp mình gọi, nhưng mà nếu mình có tu thường nó quen thì nghe nóng dựng lên. Và bây giờ mình phải cài cái ổn áp là cái bằng cái chánh niệm thường ra tâm thức, nhưng phải có cái chánh niệm mà đó mình giữ như cái áp thả mình như gì tiếng nó mạnh lên mình phát hiện kịp thời là mình chẳng nghe được. Còn nếu không có cái máy ổn áp thì không có cái tập tiến cái chánh niệm thì mà nó đi thẳng ngoài nó đi vô đó là tự nóng lên rồi thì chưa đến được mặt sân này thế mà đến được rồi cũng dưa lên mây. Nhiều khi nóng rồi thì chuyện đã xảy ra, nhưng bởi vì khổ như bữa nay bất phát tham sân khởi vì khủng tự giác kỳ. Còn phạm nhân đương nhiên là còn phải tham sân có, nhưng mà chỉ đáng sợ đó là cái tự giác tự biết mình thì tình giác là chậm. Tới khi mình làm rồi, hành động xong rồi, mình mới nghe là hối hận cái việc đó rồi. Nhưng mà nếu mình cứ để còn tình giác luôn, thì phải tu tập chánh niệm giống như mà hồi nãy tôi nói là trời mà ổn áp cũng chẳng và điều đồng hành là tự nó phát hiện ra nó cắt ngang nó cúp ngang được, thì thế là khi có gì thì phải sưng lên cái biết nóng, nóng lên cái biết nóng, nhờ biết nóng thì nhờ nó biết đó rồi thì chẳng lời giảm tốc độ lại hạn chế lại cũng như thì nữ thần này nổi nóng lên bóp cổ công thì theo này chết chết chưa hãy thì chết nhớ còn có cái thời gian như vậy kể như có thằng lành có cả bà thì có chánh niệm tỉnh giác kịp thời mà nhờ như vậy mới chứng được quả tu được quả. Còn như chúng ta thì tùy trường hợp mà chúng ta sẽ tu tập thường xuyên thường thần thiên nhiên ít tâm hạ thì nó có sân thì đó là chuyện đáng tiếc, và từ từ thì nó có sẽ là giảm thiểu hoặc là trở thành có thể quen nhanh chân được. Cái tâm tham vào vậy mà nó có thì giờ mình thấy cái gì đó mình thích hay cái gì có đủ thì giờ nó thở ra cho mình còn chỉ tươi được. Còn cái nóng nóng lên một cái nó ngộ bất cập như là lửa một quơ nha thằng nhau ám điều này là khó ngăn chặn kịp thời. Cái thân của đại sĩ là nó dịch dịch nhưng mà nó nặng lắm, nó mạnh lắm. Còn là tham ái là chậm chậm nhưng mà có đủ thời gian để suy tư suy nghĩ chậm lại được. Còn cái thân thì là mô bất cập khởi lên rất mạnh. Nếu biết như vậy thì mình tụ tập là thường là gì? Tụ tập thường thường mà khi nó cái dung người mà nó có cái khác một cái là nhờ có trách nhiệm báo động liền. Thì lúc đó mình có đủ thì giờ để là mình chứng được cái chữ bực bội nồng nàn là nó gọi là nên tùy trường hợp thì không thể nó nhất thiết là hoàn toàn là giết hạn được hay là hoàn toàn không được tùy theo cái cá tánh của một người. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà mình biết nó là xấu là khổ quá mình tự thấy nhờ xấu hổ đó thì như là cũng đỡ. Ví dụ như bây giờ mình giữa đám lễ lọc gì đó có cái gì mình nổi nóng lên nhưng mà mình có mặt cỡ mình thân lên cái chuyện này là chư tăng hoặc tử là thấy cực kỳ quá nhờ cái đó đây rồi được bất kỳ mà cũng còn nhận được cũng không có tham cũng biết hoặc là một hai người hay nhất là thầy trò quen nhau quá nổi nóng nhiều khi cái đó cũng khó dằn không có mặt cỡ ai mà hay giờ thầy là nó quen là nó nóng mình hay là nó tôi hay bị mấy cái chuyện linh tinh vậy đó. Thành thôi xin chia sẻ với chúng tôi qua câu hỏi của thầy Thích Đạo với kinh nghiệm bản thân tôi cũng nói thành thật như vậy thôi. Còn quý vị nào có những kinh nghiệm hay là có cái bản thân tu tập có những cái gì hay đấy thì có thể chính chia sẻ thêm mà đại chúng xin dừng lại đây một buổi tha nhé.
Chào tất cả các thành viên sư trưởng. Lễ đặt câu tiếp theo thì xin được thỉnh lời Đức Phật tính. Nhưng mà trước khi thỉnh lời Đức Phật tính có ý kiến về kinh nghiệm cá nhân lời Đức Phật tính là sao nghe ngang được thương nhận. Thì có một số các vị có phiên hỏi chúng tôi yêu cầu giải thích là sư trưởng có nói về chữ tiểu thừa, đại thừa sao mà nhận được. Thì thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta là quen với danh từ đại thừa với tiểu thừa, và trong kinh điển của Phật giáo Trung Hoa thì chữ này là chữ được xem như là cái gì rất là quen thuộc, do đó thì bình thường thôi. Nhưng mà thật ra thì ở trong dòng lịch sử Phật giáo chữ đại thừa và tiểu thừa, nhất là chữ tiểu thừa nó có rất miệt thị. Miệt thị là bởi vì khi chia không phải là thì bên này đó mình lớn kia nhỏ, mình là cao hơn kia thấp. Trước tiên thì không có nghĩ rằng cái việc là nó thích hợp mà để dùng ở ngoài cái phạm vi nội bộ kinh điển. Năm 1952 khi Hội Phật giáo ra đời đó, thì người ta nói rằng không nên dùng cái đại thừa tiểu thừa nữa, mà thay vào đó thì dùng chữ Nam Tông và Bắc Tông. Do đó bây giờ từ năm 1952 trở đi mới chúng ta mới xem từ Nam Tông Bắc Tông, trước kia không có. Thật ra thì có một cái điều lầm lẫn trong lịch sử đó là các xứ Phật giáo như là Trung Hoa hay là Nhật Bản, Đại Hàn có nhiều khi gọi các xứ bên Thái Lan, Miến Điện là tiểu thừa. Nhưng mà khi mà đạo Phật truyền xuống Thái Lan đó, lúc đó chưa có đại thừa và tiểu thừa trong Phật giáo. Lúc đó Phật truyền xuống Thái Lan tức là 200 năm sau khi Đức Phật về viên tịch, và tới 300 năm sau đó thì mới xuất hiện từ tiểu thừa và đại thừa tại Ấn Độ. Nó một cách khác là Phật giáo nguyên thủy tại Tất Lan đó, và Phật giáo Miến Điện Thái Lan cũng có liên quan gì đến cái chuyện đại thừa tiểu thừa bên Ấn Độ về sau này hết. Nhưng mà hay thì đó là nhân từ giống như là giống như là chúng ta nói là ở trong các nhà thờ và các vị linh mục mà giảng đạo cho công viên đó, người có đạo, người theo Thiên Chúa giáo, người có đạo, còn người mấy người cũng không theo Thiên Chúa là người tà đạo chẳng hạn, nghe là ngoại đạo. Thì cái chữ đó, người ta gọi mình là tà đạo thì nghe nó cũng nặng. Hay là người Việt Nam ngày xưa gọi Thiên Chúa giáo là tà đạo, gọi đạo Bà La Môn là bàn môn tà đạo, bàn môn là đạo, Bà La Môn tà đạo, đạo Thiên Chúa. Thì thực sự trong cái thế giới văn minh đó, trong cái thế giới văn minh ngày nay thì người ta tránh xài những cái tiếng còn có thể nhạy cảm như vậy. Tại vì mình nói rằng cả một cái thông phái, cả một nhóm người, cả một cái quốc gia mà thấp thỏi, là nhỏ bé, là hạ chăng thì thực sự cái cách nói đó nó có thể là xúc phạm đến người khác. Chúng tôi lấy ví dụ là ở tại Mỹ bây giờ thì từ từ người ta bỏ bớt, người ta không phải dùng cái chữ là người tàn tật, mà họ gọi là những người là physical challenge. Physically challenged tức là những người mà cái thân thể nó có nhiều thứ thách hơn chúng ta. Thì nói chung ở trong cái thế giới của chúng ta sống, trải qua dòng lịch sử sinh sự thì con người có đôi khi đôi khi nó có những cái chuyện mà nó nhạy cảm, và thì mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì những người chúng tôi đi làm việc đó đây thì cũng quen rồi, cái chuyện mà mình tu ai gọi mình cũng được. Nhưng mà có một vài vị hỏi thì chứ tiểu thừa có vấn đề gì mà lại nhạy cảm, thì chú tôi thưa rằng ví dụ như hồi xưa người chở tàu họ gọi Việt Nam là Nam An, gọi là Nam An tức là người ở phương Nam mà mang riêng Nam An bắt rợi chẳng hạn, thì chúng ta nghe chúng ta cũng không thích. Mình là người Việt Nam có đừng bắn hiến mình mà lại gọi là Nam An nghe là kỳ quá. Nói chung thì dịch đó nó có lẽ là nó còn là cái thằng dư lại của một cái thời nào đó mà Hòa Thượng Minh Châu gọi là những người Bà La Môn họ dài vào trong Phật giáo. Chứ thực sự thì ngay cả trong kinh điển của giáo Phật truyền cũng là tiểu thừa giới Đức Phật thuyết. Có một lần chúng tôi nghe một một vị sư nói một câu mà chúng tôi không biết nên khóc hay nên cười, vì đã đi qua bên Trung Quốc rồi. Sao thấy ở bên Trung Quốc ta thờ Phật Như Đà, Tây Phương Tam Thánh nhiều mà ở chùa thờ Phật rất cao. Thì vị đó hỏi sao kỳ vậy, thì có một vị sư nói rằng tại vì Phật Thích Ca thì giảng đọc tiểu thừa, mà bên Trung Hoa thì họ không ưa tiểu thừa, là đó họ không thờ tiểu thừa được rồi. Thì chúng tôi nghe nói về nghe cũng biết tôi khóc mình đừng cười, nhưng mà quả thật thì Phật Thích Ca thì nó là tiểu thừa do Phật Thích Ca thì mình nếu do Phật Thích Ca thuyết mà mình dắt tiểu thừa thì thấy lúc dắt Phật Thích Ca luôn nó cũng kỳ. Thì chúng tôi nói sự thì những cái chuyện đó nó có nhiều cái mâu thuẫn lịch sử, mâu thuẫn của cái một cái thời một sinh nào đó. Do vậy cũng phải nói rằng một ở trong những cái thái độ mà người Phật tử nên có đối với những người khác là chúng ta nên đối xử với nhau bằng tâm từ và bằng sự tôn trọng. Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Phật này có dạy chúng ta nhìn những người khác mà bớt một thái độ miệt thị bất cứ ai hết. Do vậy chúng tôi không tin rằng bất cứ một tông phái nào mà có những cái lời nói xúc xỉm hay là đả phá người khác một cái nặng nề, một cái điều đó phù hợp với lời Đức Phật dạy. Thật ra chúng tôi cũng đề cập tới vấn đề này nhiều, nhưng mà vì có Phật tử hỏi thì chúng tôi cố giải thích. Quý vị thông cảm là hôm nay chúng tôi khan tiếng quá, không có đủ thì không thể trình bày vấn đề được một cách rõ ràng. Hy vọng bữa sau chúng tôi sẽ trở lại nói thêm vì này. Bây giờ xin tiếp theo để cảnh về Đức Phật Tính. Để cảnh về Đức Phật Tính là mỗi người chúng ta thu thập đều có cái kinh nghiệm hết. Nhưng mà chúng ta là một vị tu sĩ thì chúng ta có cái ngôn ngữ và có hành xử riêng của mình. Gặp trường hợp mình dẫn quá, và nhất là cái chuyện dẫn mình không có chuẩn bị được. Ví dụ như là nói như sư trưởng, bây giờ mình gặp cái chuyện mình biết là sắp đến ta chửi mình thì mình ngồi mình chuẩn bị là bữa nay mình tu hành tu như đất, hành tu như thùng rác, mình muốn quăng bự gì quá. Nhưng mà bây giờ bây giờ bất ngờ chuyện xảy ra làm chứ mà nổi giận thường thường thì ví dụ như là hồi nãy sư trưởng cũng nói là phải nói đối với bà đối với nữ tòa thần này khâm phục khẩu phục. Nhà của mình người ta đốn con mình bị chặt tay mà mình không có giết lúc chặt được, thì trong trường hợp này chúng ta tính nếu chúng ta tu tập mà chúng ta gặp những trường hợp như vậy đó, thì sư trưởng đã chia sẻ kinh nghiệm sư trưởng rồi để học lấy kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ Phật tử thử xem chúng ta làm thế nào để mà chúng ta ứng xử trong những trường hợp như vậy. Thành ra được sư Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin lần kính đảnh lễ đến sư trưởng thường gọi Nhất Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Thị Quyền, để Đức Minh Hành, cùng sư tôn Đức Tăng. Kính chào Nghi Chư Biểu Pháp cùng quý tu nữ, cùng các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ, con chị ăn thường gọi. Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay học cái bài này thì rất là quan hỷ, và hơn nữa được nghe những lời của sư trưởng chia sẻ cũng rất là quan hỷ. Thì thật sự đó, kính thưa quý vị, có nhiều khi thì chúng tôi không hiểu rằng là tại sao mà hồi trước khi mà mình chưa vào mình đi tu tập, mình chưa xuất gia đó, thì không có ai là nói với mình là con là rất là nóng. Nhưng mà rất là lạ, từ khi mà mình vào tu rồi quý vị biết rằng có rất là nhiều người, người ta cứ cứ chạy lại người ta nói với mình là trời tôi biết không, tánh con nóng lắm, tánh con nóng dữ lắm, ai mà làm gì á một chút thôi con cũng không có nhịn được. Thì thật sự đó quý vị, không biết rằng không biết là mấy người đó như thế nào, chứ là quý vị biết rằng đối với cái nóng giận đó, ai cũng có nóng giận, ai cũng có một cái sự nóng giận. Nhưng mà tùy theo cái mức độ, hoặc là nhiều khi mình phải biết dần trở lại, có nghĩa là nhiều khi mình phải biết mình kham nhẫn, hoặc là nhiều khi mình phải biết mình có tâm từ. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng ai cũng nóng giận thì có lẽ rằng chúng ta không có sẽ tu tập được, mình không có tạo được cái phước gì hết. Cái tâm sân nó ví như là một cái, hoặc là tâm sân nó ví như một cái ngọn lửa, mà cái kết quả của nó khi mà tâm sân mà sanh khởi thì quý vị thấy rằng là có lẽ rằng là nó sẽ tàn phá hoặc là nó hủy hoại cái cuộc đời của mình. Phải nói rằng là nhiều khi nếu mà mình hiểu sâu hơn nữa đó thì nó sẽ hủy hoại cả một cái kiếp sống mình, luôn đến những cái ở trong cái luôn ở trong những cái đời sống vị lai của mình. Quý vị thấy rằng có những người nhất là trong cái trường hợp của bà Manika đó, khi mà bà đến bà hỏi Đức Thế Tôn á, tại sao có những cái phụ nữ ở trên đời này vừa có tài sản vừa có nhan sắc, rồi có người á thì có tài sản mà không có nhan sắc, rồi có người á thì không có tài sản rồi lại không có nhan sắc. Thì quý vị biết rằng ở trong khi đó Đức Phật trả lời cho bà Manika nghe đó là những cái người mà không có nhan sắc là tại sao? Tại vì những người đó đời trước người ta có cái sự sân hận, có cái sự sân hận, có cái sự giận dỗi, ai nói một cái điều gì đó mình cũng bực mình, mình cũng tỏ những cái thái độ bất bình, vân vân. Vì vậy mà ở trong đời sau là một cái người xấu xí, da dẻ nó thô kệch, vân vân. Thì chính ở đây thì chúng tôi muốn nói đến là cái sự sân hận đó, nó sẽ làm cho mình ở trong cái đời này mình đau khổ ngay trong hiện tại. Thì quý vị biết khi mà sân lên rồi á thì con người mình nó rất là khó chịu, con người mình tim thì nó sẽ lập mạnh, mặt mày sẽ đổi sắc, tay chân sẽ run rẩy. Thì nếu mà một người nào nghĩ lại biết những cái trạng thái này thì chúng ta sẽ dừng lại được, chúng ta sẽ dừng cái sự mà thịnh nộ hoặc là dừng cái sự giận dữ. Rồi thì ở trong cái đời sống thì hồi nãy thường đòi hỏi đối với bản thân của chúng tôi khi mà có những cái chuyện bất bình, những cái chuyện nó không phải nó xảy đến với mình thì theo cái kinh nghiệm mình thì như thế nào. Thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị biết rằng bản thân của chúng tôi chúng tôi nhớ được cái câu Phật ngôn là Đức Phật dạy mình đối với một cái vị tu sĩ, một cái vị sa môn thì mình tu làm sao mà như một cái con bò mà bị gãy sừng. Thì thật sự đó quý vị, thật sự khi mà bước vào cái cuộc tu này rồi thì quý vị thấy rằng không phải nói rằng ở trên kinh điển hoặc là nói theo kinh sách là con bò nó bị gãy sừng, mà thật sự càng ngày chúng tôi càng cảm nhận được điều này, càng ngày mình càng cảm nhận được điều này rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì khi mà mình vô tu rồi thì cái hình dáng này nó không cho, cái hình tướng này không cho mình sân được. Nhiều khi mình sân lên nó sẽ thô tháo, nó sẽ ảnh hưởng đến một cái đạo Phật, một nhất là cái đạo nguyên thủy. Rồi mình nghĩ khi mà mình nghĩ những cái điều này mình thấy rằng là tự nhiên cái lúc đó mình bớt sân đi. Hoặc là quý vị biết rằng khi mà mình vào tu rồi đó thì mình nếu mà giận dữ thì mình lỡ mà mình xảy tai có những cái hậu quả gì đó nó sẽ làm cho mình mai mốt sau này mình khó gặp được người khác và mình khó có làm gương cho những người khác, vân vân. Vì nghĩ đến những cái tình huống này nên bắt buộc lúc đó chúng ta phải coi như mình là một cái con bò bị gãy sừng. Thì quý vị biết rằng những cái điều này thì có lúc có người làm được hoặc là có lúc mình làm được, nhưng mà mình có một cái sự chủ tâm mình sẽ làm được. Có nghĩa là mình lúc đó trước cái cơn giận hoặc là mình thấy cái điều đó nó sẽ không tốt đẹp thì có thể mình sẽ tránh né, hoặc là có thể mình sẽ có một cái tâm từ hoặc là tâm bi trước khi cái sự việc đó xảy ra, thì lúc đó mình sẽ dừng được cái sự phẫn nộ. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này do cái thời gian còn ít nên con xin được đúc kết lại cái câu hỏi này là con luôn luôn lúc nào đối với cái sự sân hận thì phải nói rằng là mình chưa có đoạn trừ, mình chưa có diệt được, mình chưa có đè nén nó được. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến lời của Đức Phật dạy các vị sa môn, các vị tỳ kheo khi mà tu tập phải như là một cái con bò bị gãy sừng, thì luôn luôn nhớ cái câu này, nên ở trong những lúc đó thì chúng con đã thực hiện được cái điều này, luôn luôn có cái tâm từ hoặc là tâm bi với những cái đối tượng mà đang làm đau khổ đến mình. Vì nghĩ đến một cái vị sa môn, một cái vị tỳ kheo như là con bò bị gãy sừng, nên chúng con đã thực hiện có cái tâm từ và tâm bi đối với những cái người mà đang làm khổ mình. Thì đây là những cái thường ngày trong cái đời, trong cái cuộc tu này mà con ưa gặp, nên con chia sẻ lại cái điều này là như vậy. Bây giờ con xin được dứt lời, con tỉnh lương toàn trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sao thưa cái chân lý pháp tính, cũng với câu hỏi này xin được thỉnh Đại Đức Tây Nguyên. Đại Đức Tây Nguyên, bất kể mà người ta làm gì mình nổi giận, gọi là nổ khí không thiên thì Đại Đức Tây Nguyên làm gì? Đại Đức thấy chia sẻ một vài kinh nghiệm đúng với Phật tử không? Thánh Đại Đức Tây Nguyên.
Dạ, Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Tăng Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn David, cảm ơn cô Trà Thúc, cảm ơn thầy Bảo. Dạ, con kính lễ đến thị trường, kính lễ đến thượng đẳng tăng, để đức pháp tính, để đức pháp đăng, để đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong tâm thân chào đến sư địa pháp với tu nữ sư cô cùng chư phật tử. Dạ, xin bạch thầy Bảo quá thật thì. Nếu như mà ở một bản tính cá nhân của con thì phải nói rằng so với trước kia đó thì rất là bực bội, thì cũng tùy lúc nữa. Ngay cả lúc này cũng tùy lúc, chỉ như hồi nãy con kể ở Bình Rùm, ở Bình Rùm Phúc Cú, con nói là hồi chiều thì con bị chửi quá trời, nó nói con đi rồi không biết sự tự nhiên mà nó chửi con, cho đi chạy theo xe xong nó chửi thề tiếp tục mà chửi nó mất văn hóa vô cùng, mà con lại cười. Hồi chiều này thì con kham nhẫn, con im lặng với họ, con cứ coi là không có chuyện gì, con nghĩ thôi mình cứ kham nhẫn rồi mình trả cái nghiệp, là tự nhiên ở đâu mà ra cái người ta bị chửi quấy mình vậy. Nhưng qua thật thì có những lúc mình bực bội thì mổ khí thì chuyện nó không tới, bây giờ mình đang bực bội chuyện quá đó mà nó không vừa lòng tình nghĩa, không cái gì nó không vừa lòng thì nó cũng sẽ qua, nó cũng đã tới rồi, cũng đã qua thôi. Tự động mình nghĩ thôi, đừng có quan tâm, đừng có mệt mỏi, đừng có suy nghĩ, đừng có câu thúc nó nhiều quá, bởi vì nó đã tới rồi, chén đã bể, nước đã đổ rồi, thì bình tĩnh lên một chút xíu thì nó đợi. Còn nhiều khi nổ khí sinh thiên lên, đến khi con vừa nói xong thì con nghĩ rằng mình quá sân, có lúc mình bực bội mình sân lên, thì sau khi đó con nhớ ra liền không nên sân quá, không có nên buông thôi cái bực bội của mình như vậy, không được. Chứ không phải mình nổ khí sung thiên lên đâu, mình quát cái này tháo cái kia, ập cái này quăng cái nọ, thì quả thật thì con chưa có cái tình huống mà nổ khí sung thiên, mà cầm cái gì mà đập cái đó, nó mang một cái tính chất như vậy, hay hoặc là văn tục chửi người ta, hay hoặc là không kể ví dụ như mình nạt nộ hoặc mình cứ như thăm dò người ta thì không có như vậy. Nhưng quả thật thì mình bức, thì đối với các sư hoặc các chú thì mình la nó như vậy. Rồi khi thật ra thì khi mình con la là con biết dừng lại liền, biết tập mình ngay lúc đó là mình không được, bây giờ phải dùng cái lời khác hơn. Ngay như khi mà không có chuyện gì đâu, thì trước kia chẳng hạn như là người ta nói trời đánh cái dân gian ấy, cũng người ta nói trời đánh cũng đánh bữa ăn, chứ con dùng sao những con để khi dùng cơm xong hết, khi dùng cơm chung thì mới là để mới nói chuyện cái gì thì có chuyện gì thì bộc bạch coi như là tăng sự với nhau. Thì khi để khi vừa vào thì con có cái tâm tư con tư niệm liền, không có được, mình sẽ để cứ giữ cái nét sinh hoạt bình thường, dùng cơm xong cũng nói chuyện với các sư, giấu cho cái chuyện gì bực bội cũng vậy, không có buông xuống tại bàn cơm. Giờ không có buông xuống những lúc mà không đầy đủ mọi người ở trong chùa, rồi con lại hai người này mà nói người kia thì còn không có gì, còn đợi đầy đủ hết hơn rồi, làm bắt đầu. Quý vị thấy trong chúng nó có cái sự phiền phức như thế này, quý vị không có hòa thuận như thế này, quý vị bực bội như thế kia, thì bây giờ sao? Ở đây thì đại chúng rồi cứ Bồ Tát lên, cứ nói lên, ai bực bội ai cứ nói lên. Chúng ta tu tập, chúng ta là một cái tâm thức của vị tu sĩ thì các sư phải thể hiện một cái sự chân thật là một chuyện. Chuyện thứ hai nó làm đúng với cái tâm sự, tức là chuyện gì không vừa lòng thì phải bộc bạch thổ lộ nhau, chứ không phải kiểu như mà cái mặt có như là mặt A mặt B, hoặc là mặt tránh mà ông mặt giận mặt gần mặt xa, hoặc nói móc nói gần nói xa, thì chúng tôi không có muốn cái việc đó trong chùa nó như vậy. Có chuyện gì thì nhỏ không chấp nhận vị lớn, hay hoặc là các sư huynh đại diện nhau thì gì cứ bố tác cứ nói thẳng. Và lúc đó con cũng nói gì luôn, và thành vật của nó bây giờ nghe sao quý vị có cần đề đạt với chúng tôi, thì chúng tôi là vừa là thầy là vừa trụ trì quý vị, nghe được những chuyện quý vị cần thiết quý vị cũng đề đạt thẳng trực tiếp được, để cho nó để mang đến cái lợi ích chung. Chứ bây giờ một cái tức là không có chuyện gì cũng nghĩ rằng sư phụ mình hay hoặc thầy mình như thế này thế kia, thì chúng tôi muốn gì, bởi vì khi tôi cũng còn phàm phu, thì đó là những cái mà con nghĩ rằng là nó cũng làm giảm bớt lại một cái cơn giận của mình. Rồi nghĩ rằng là nếu chúng ta làm cái vai trò lớn thì chúng ta cũng phải đạp thắng lại tốt cho đời. Vì phải đạp thắng bớt chứ không có để cho nó chạy một cái tốc lực tốc độ quá lớn đi. Chứ nói rằng là chúng ta nói rằng cái tánh tôi coi như là nóng phần phần chứ tôi bỏ qua không có chuyện gì không phải vậy. Cái đó xung qua tức là nhân danh né tránh, cái nào chúng ta đúng cái nào nó đúng. Thì có những lúc mà những lúc trước thì khi mà cũng bực bội cực kỳ lâu chừng thì tôi chỉ tăng tới nó thôi, thì hôm qua tôi cũng thân kia tôi cũng nói chuyện như vậy thì tôi cũng thông cảm, tôi cũng sám hối cái là nhiều khi mà xúc phạm đến chung thì nó là xúc phạm đến tăng, thì tôi cũng mất cái đức mất cái phước của mình, thì con cũng nói thẳng vậy. Thì bởi vì chính con nói như vậy đến chi để từ nay con không phải là một người một tiếng một hai người mà chính con nhiều khi chúng ta quơ hết chúng ta nói thì cũng vô tình nó cũng đụng chạm, có những vị mà người ta không có những sự việc như vậy, không có những cái lỗi như vậy hay tự nhiên mình xúc phạm như vậy thì vô tình mình cũng đã mang một khẩu nghiệp rất là lớn, và vô tình cái sự sân hận của mình thì nó thiêu đốt các công đức của mình cũng rất là ổn. Thì cho nên hỏi nó rằng là khi phải làm gì, khi mà cơn tức giận mà phừng phừng nổi lên thì điều thứ nhất là chúng ta phải cố gắng, phải tham nhẫn, quả thật là tham nhẫn, hãy đợi đúng thời đúng lúc đúng cái thời gian để chúng ta có thể ngồi lại chúng ta nói chuyện. Và cái gì cũng vậy, chúng ta phải tập tham nhẫn và chúng ta tập đúng lúc đúng thời. Và phải nhớ một điều, tất cả chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua đi, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có chuyện gì. Thì chắc chắn đây là học cái cách coi như là phải nói là đúng cái này là thật sự là sự tưởng cái chuyện cái tuyệt chiêu đó, tức là cái chuyện nó lớn lớn thì hãy xử lý nó nhỏ, chuyện nhỏ nó quá thành đơn giản thì khỏe cho mình, khỏe cho người. Chứ tự nhiên bây giờ chúng sinh là phàm phu mà ai cũng có một cái chấp ngã, ai cũng có cái chấp cũ, ai cũng gọi là đầy dẫy, tôi là cái một thùng đạn dược, một thùng coi như là khủng bố, có gì vũ khí sinh học đạn dược gì ai cũng có hết trơn, nhưng biết coi như là chúng ta sống trong một cái giải từ vũ khí hạt nhân thì giải từ những cái tâm tư mà bực bội đó đi, thì dẹp bỏ hết cái thùng đạn, dẹp bỏ hết cái âm mưu cái khủng bố đó. Thì nói cái từ khủng bố như vậy thì nghe nó ghê quá, nhưng điều mà cái đó cũng là cái gì, cái tâm tư mà bực bội, cái tâm tư quán hờn, từ cái nhỏ nhỏ đó nó mới trở thành khủng bố lớn, từ cái mà không kiềm chế, từ cái mà không biết kiểm soát, không biết cái sự tu túc, không biết cái sự tu tập, thì nó trở thành một cái độc ác vô cùng, nó trở thành một cái mà điên loạn mà chúng ta không kiểm soát, thì cũng vậy, nó cũng do cái nhân của tham ái, cái nhân của sân si thù hận mà bất đồng chính kiến với nhau. Dạ, thì cho nên chúng ta nên biến mọi việc nó đơn giản và tất cả nó theo cái duyên, nó duyên thuận, duyên nghịch của chính nó, thì chính bạch thượng tọa không có đôi điều xin nói như vậy thôi, chứ còn quá tại tùy. Khi tới thì chuyện thì con mong rằng con có giận thì giận ít thôi, có phần phần nhưng điều nó không có nổi lửa. thì con mong cho tâm con được như vậy chứ. Và mong tất cả mọi người nhớ rằng chúng ta còn phàm phu, còn sanh tử đau khổ, và chúng ta đã là người tu thì chúng ta nên thực hành theo lời Phật dạy một phần để chúng ta được an lạc và người khác cũng được an lạc. Con có đôi điều xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phật sư Trần đã được tuyệt vịt và chị Tổng Đức thì quý Phật cũng sắp hết giờ rồi. Lẽ ra hôm nay chúng tôi tiếp tục phần tương trình về chuyến đi thì rồi ở Mỹ Điện và Thái Lan. Nhưng mà nãy giờ thì có nhiều Phật tử là VM yêu cầu chúng tôi có cái ý kiến về về câu thảo luận hôm nay, thì các bạn thấy ai có ý kiến hết. Chúng tôi sự đang sang kiến không có nói nhiều được, nhưng mà cũng xin đóng góp cho lời yêu cầu của số quý vị. Thế thì trước nhất là chúng ta nên đối với chúng tôi, cái kinh nghiệm chúng tôi đó là chúng ta nên tự hiểu cái nhược điểm của chính mình. Cái người mà dễ sân đó, thưa quý vị, thường là người nặng về lý lẽ, nặng về sách vở. Quý vị để ý gì là chưa tăng mà vị nào học nhiều đó, pháp học nhiều thì thường hay dễ sân giận, là tại vì chúng ta nói điều gì chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó 100% là đúng. Tại mình phải coi chừng, nếu mình là người học Phật pháp nhiều, mình là người có kiến thức nhiều thì mình hay dễ nổi giận. Khi mà chúng ta cầu toàn thì chúng ta cũng hay dễ nổi giận. Cầu toàn được là cái gì phải có hoàn hảo, ví dụ như kinh đoạn cũng phải có hoàn hảo, tổ chức lễ đọc phải có hoàn hảo, chùa chỉ hoàn hảo. Chúng ta càng cầu toàn thì chúng ta càng dễ giận. Và chúng tôi cũng để ý một điều đó là cái đầu óc phê phán cũng làm cho chúng ta dễ nổi giận. Giờ phê phán là con người của chúng ta thường hay có ý kiến, ý kiến thì chỉ có ý kiến hả? Cái gác phải chuyện của mình cũng ý kiến được. Giờ ý kiến người này đúng, người này chưa sai thì phải quậy. Và chúng ta càng ý kiến nhiều chúng ta dễ giận. Giờ đối với chúng tôi nghĩ rằng việc thứ nhất là chúng ta nên hiểu cái nhược điểm của mình. Nếu mình là người thường sống với lý lẽ, mình là người sống với sách vở thì mình hay rất là dễ nói chuyện. Quý vị để ý thấy rằng những cái vị pháp sư, những vị giảng sư thường thường là cái tâm sân đôi khi nó nặng lắm, là bởi vì cái gì cũng đòi hỏi ra lý lẽ. Thứ hai nữa thì vì đối với chúng tôi là thì chúng tôi thường học theo cái lời Đức Phật dạy là mình quan sát những lúc mà mình giận hay là người khác giận đó. Thì khi mà mình giận đó, thì thường thường là mình hay nói lỡ lời. Mình giận là mình hay nói những chuyện mà sau này mình hối hận. Mình giận mình thường hay nói quá lời. Ví dụ mình giận một chuyện thì mình kết án cả người đó luôn. Ví dụ người đó họ chỉ làm chuyện nó lỗi đáng lắm, chỉ nói chuyện nó lỗi thôi, thì mình kết án cả người đó luôn. Do vậy lúc mà có chuyện gì mà đang giận lên á, trừ trường hợp cực chánh đã lắm á, thì thôi. Còn nếu mà được thì chúng tôi có cái này chúng tôi thấy áp dụng cái kinh nghiệm, chúng tôi thấy có kết quả đó. Là ví dụ như anh em huynh đệ mà sống chung với nhau mà làm chuyện gì mà chúng tôi nổi giận lên đó, thì chúng tôi nói thẳng với vị đó rằng tôi đang rất là giận. Ví dụ tôi nói có vị sư A ở chung với tôi đó, tôi nói tôi đang rất giận, xin hãy tôi đi yên một chút, tôi sẽ nói chuyện với sư vào ngày mai. Tại vì khi mà nói với người khác biết là mình đang rất giận và mình không muốn nói được, thì ít nhất là nó cũng như là một lời tự thú được mình rất là giận. Mà có thể đối với nhiều người xem cái chuyện là chuyện mất mặt, mình nói người khác mình mất bình tĩnh là một điều mất mặt. Nhưng khi mà nói người khác là mình đang mất bình tĩnh hay là mình đang giận được, thì cái đó cũng là một cách để giải tỏa cái giận của mình xuống. Do vậy với những người thân, nhất là những người thân chúng tôi, khi mà họ làm chuyện giận đó, thì chúng tôi sẽ cho người đó biết ngay là tôi đang giận chuyện đó và tôi không muốn nói những chuyện đó nữa. Thì chỉ muốn giữ im lặng cho đến khi tìm đi bình tĩnh trở lại, thì mình cứ nói thật chuyện đó thôi. Và tại vì thế này là cái kinh nghiệm mà trong cuộc đời mình trải qua, nhất là mình đi càng sống, những lúc mình giận đó mình hay nói quá lời, nói những lời quá đáng, mà nói sau đó thực sự mình chỉ hối hận thôi. Chuyện của mình đã tại kinh nghiệm như vậy, mà chuyện của người khác cũng kinh nghiệm như vậy. do vậy ở trong những cái lúc mà mình chuẩn bị đó, thì chúng tôi có thường có áp dụng hai cách đó. Một là mình nói thẳng với người đó là mình đang rất giận và mình không có muốn nói chuyện này nữa, và thứ nữa là chúng tôi cũng bắt chước qua thượng hộ giác. Và thượng hộ giác ngài được xem như là một người mà rất là điềm đạm ở trong lúc thư giãn, thì chúng tôi hãy thấy ngài hãy im lặng. Khi nào mà ngài im lặng biết ngài giận, ngài im lặng không nói gì là ngài giận. Nhưng mà sau này chúng tôi thấy là cũng hay là khi thấy gì mình cho nó nổ tung ra thì mình giữ im lặng, thì nhưng mà thực sự im lặng là khó lắm, và thực sự im lặng rất là khó. Và thứ thì nó cũng có một cái nó cũng có một một cái trường hợp khác mà mình biết được cái chỗ nào mà mình cái chỗ nào mà mình nên làm cái sự gì thì mình biết đấy, ở trong những lúc mình gặp khó khăn. Ở trong đời thì chúng tôi thưa quý vị không biết tại sao khi mà chúng tôi bắt đầu lớn lên rồi thì có một cái chuyện mà chúng tôi rất là sợ, đó là chúng tôi sợ có những lời nói xúc xỉm phạm thượng đến cha mẹ. Thân phụ của chúng tôi là một người rất là hiền lành, rất là thương con, mà khi chúng tôi lớn lên thì thực sự phải nói rằng nếu một ngày nào đó mà chúng tôi nghĩ lại thấy rằng mình đã có những lời nói phạm thượng đến mẹ thì có lẽ chúng tôi sẽ buồn lắm. Và chúng tôi cũng thường tâm niệm trong cuộc sống luân hồi là chúng tôi không có làm gì làm, nhưng mà đừng bao giờ phạm đến cha, phạm đến mẹ, tại vì chúng tôi sợ cái chuyện đó lắm. Và chúng tôi lấy ví dụ như là mình thấy mẫu chúng tôi nó mất rồi, sanh lại là một chúng sanh nào đó, một người nào đó, mà khi mà chúng tôi nổi cơn giận lên mà chúng tôi đâu biết đó là thân mẫu của chúng tôi, tại vì khi chúng tôi nổi cơn giận lên thì có thể là chúng tôi có những lời nói quá. Cái kinh nghiệm cũng đời sống hàng ngày là khi thì mình để ý rằng là thật ra đa số chúng ta đối xử với nhau rất là tốt, chúng ta đối xử với nhau tốt nhiều hơn xấu. Chúng tôi là một vị trụ trì ở chùa chẳng hạn, có những phật tử đó họ làm chuyện chúng tôi giận, nhưng mà chúng tôi cũng còn nhớ một điều rằng chỉ có hôm nay trong nhiều phút này họ nói cái câu là mình giận, nhưng mà 5 năm, 3 năm, 10 năm qua đó thì không biết bao nhiêu tâm thành, không biết bao nhiêu công quả họ đã đem vào để trong chùa. Chúng ta không thể vì cái chuyện mà một chuyện mình giận á mà mình lại xóa đi tất cả những công đức, xóa đi tất cả những tấm lòng của họ trước kia được. Do vậy mỗi lần mà những người Phật tử đi chùa mà họ làm chuyện gì chúng tôi rất cảm động được, thì chúng tôi thường nhớ một điều rằng ngày hôm nay họ sẽ rất họ làm cho mình một chuyện rất cảm động, nhưng mà nếu ngày mai mà họ làm cho mình chuyện rất giận á thì mình nên tha thứ cho chúng ta, tại vì lý do đó là họ đã làm rất nhiều chuyện tốt đối với mình. Thật ra ở trong cuộc đời này nó có những chuyện rất là kỳ như vậy đó, cuộc đời thì giống như một cái cuộn phim vậy thưa quý vị. Cái chuyện mà tụ rồi tán, thương rồi ghét, nó đủ thứ hết. Thân thù, bạn và thù, nó là một chuyện giống như là trời nắng trời mưa, trời sáng trời tối. Người đó họ thương mình rồi họ cũng ghét mình được, người đó họ ghét mình rồi họ cũng thương mình được. Giai đoạn này và giai đoạn kia, quý vị sẽ một cuốn phim nó thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Hãy thành ra chúng tôi không nghĩ là chúng tôi muốn nuôi một cái tâm sân hận, hiềm hận về bất cứ ai. Tại vì sao vậy? Tại sao lúc người ta tốt với mình không có cảm kích, mà lúc họ làm mình phiền mình lại xóa tất cả những điều mình là đổi tình với họ. Nên khi riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi rất là sợ là một người nào đó họ có cái ân sâu, có cái tình trọng với mình, rồi mình lại vì một cơn nóng giận để mình đốt hết những chuyện này, chúng tôi sợ. Và thứ gì chúng tôi cũng có khi nhìn thấy trong cuộc sống như vậy là mình sống thì mình phải có cái chuẩn bị, mình phải có chuẩn bị của mình, đặt cái đời sống mình vào ở chỗ lạc quan ấy. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu cuộc sống của mình mà mình cứ nghĩ đến những cái chuyện phiền hà, mình chuyện giận người khác mà họ đổi với mình hoài đó, thì là cái đời sống mình giống như sống trong địa ngục. Cứ tương tự mình sáng thức dậy tối đi ngủ mà lúc đầu cũng nghĩ chuyện người này chống phá mình, người kia thù hận mình, nó phiền lắm. Thà chúng tôi dành tiền giờ cho những người tử tế với chúng tôi hơn là dành tiền giờ cho những người phiền phức. Đời sống chúng ta không công bằng thứ gì, chứ không công bằng như vậy. Cái người tốt với mình thì mình không nghĩ đến họ, mà cái người họ xấu với mình nghĩ đến họ hoài. người ta nói cái chiếc giày mà nó là vừa chân rồi thì mình không nghĩ tới nó nữa, nhưng chiếc giày mà nó chặt hay là nó lỏng quá thì chúng ta nghĩ đến chuyện gì vậy? Tại đó, ở trong ngày của chúng ta có bao nhiêu thì giờ mình làm cho những người thực sự tốt với mình? Chúng tôi nói thực sự là đời sống bản thân chúng tôi là một vị tu sĩ đó. Tất cả cái ăn, cái ở, tất cả cái gì chúng tôi có đều là do cái tấm lòng của Đàn Na Tịnh Thị này. Nếu chúng tôi sống mà chúng tôi tin tưởng vào tấm lòng của con người đó, thì có lẽ đời sống tu sĩ là chúng tôi tin tưởng như vậy. Và chúng tôi nghĩ là mình nên cảm kích về những điều đó hơn là để bận tâm với những cái chuyện buồn phiền. Và chuyện buồn phiền thì nó chỉ một ngày một buổi một thoáng nào đó. Và đó, chúng tôi nghĩ cái nào mình sống được an lạc, mình dẫn người quá thì là phiền hà chính mình. Nhưng mà phải nhìn nhận một điều rằng, như sự tử nói cái gì mà mình có chuẩn bị thì nó dễ hơn, nhưng cái gì nó bất ngờ thì sự nó khó lắm. Và cái gì mà nó bất ngờ rất là khó dàng lắm. Và đôi khi mà chúng tôi có những chuyện gì giận hay những lúc gì đó, cái cách mà chúng tôi làm là thường là chúng tôi im lặng hay là bỏ đi. Ở bên Mỹ thì là sửa dễ hơn, ở bên có xe. Ví dụ như mình dẫn một phim thì mình sắp xe lái đi ra ngoài biển, lái xe lên trên rừng, lái xe chỗ nào đó. Nhưng mà cái thế giới chúng ta sống ngày hôm nay nó có cái điều rất là may mắn là nó có nhiều cảnh giới. Chúng ta lấy ví dụ là chúng ta có điện thoại, có internet, có cái sinh hoạt. Và những lúc đó làm cho tâm tư của chúng ta rất là an bình. Tại vì sao? Chúng ta có nhiều cảnh giới khác nhau. Chúng tôi rất là hiểu là tại sao ở trong cái thế giới chặt hẹp là con người chúng ta diện trần nhiều, tại vì chúng ta không có được nhiều cảnh giới. Do vì chú ý thì đối với bản thân của chúng tôi thấy là đời sống mình nên đa dạng một chút. Nên đa dạng một chút là đừng có dồn hết trứng vào trong cái rổ. Chúng ta có làm việc tay chân, cũng làm việc đó, làm việc ở đây nhưng cũng làm việc ở xa, có làm việc này cũng có làm việc khác. Cái việc này nó bế tắc, nó không ổn thì chúng ta tạm ngưng một bên. Cái đó của chúng ta thường là không phải vấn đề bế tắc, nó nằm ở ngoại giới, mà bế tắc nằm ở trong đầu mình. Mình để trong đầu mình bế tắc thì tự nhiên mình tự chết mình. Do đó mình nên có cái cách chuẩn bị. Thật tình thì Đức Phật Ngài dạy đó, một điều là chúng ta nên tu tập từ tâm. Từ tâm là cái lòng tử tế hay là cái thiện chí, mong mỏi cho mọi người được an lạc thì nó có lợi. Chúng tôi thì luôn luôn suy nghĩ một điều là hãy nếu người sống bình thường mà mình thường có tâm từ thì những lúc mình giận đó, cho dù mình có lỡ lời, có nói giận thì ở trong vòng 5 phút, 3 phút, một ngày mình không thể giữ lâu. Tại cái chuyện mà nuôi được cái cơn giận lâu trong người đó, nó là một chuyện rất là độc hại. Và nếu mà mình có tu tập tâm từ, tâm sân nó cũng có đất đứng. Cái tâm sân đó thì nó chỉ có thể tồn tại lâu dài trong cái tâm của người nào có nhiều cái phiền não mà cái yếu kém về tâm từ. Nếu thì có một ngày có tâm từ mình không nghĩ chuyện đó. Tại vì vậy chúng tôi vẫn thường nghĩ một điều rằng, ví dụ như là mình lên máy bay, mình có một vài giây phút đầu tiên trong lúc chờ đợi ở cảnh thì mình nhắm mắt lại, mình mong tất cả những người ở xung quanh được an lạc, cho mọi người cùng đi đến chuyến bay này được an lạc. Tại vì mình hiểu rằng cái sự an lạc của mọi người cũng là sự an lạc của mình. Buổi sáng mình mở room ra, mình thấy vài ba chục người vào mặt ở trong room Phật Pháp để nghe Pháp ấy. Thì mình nhắm mắt là một chút nghĩ mong cho tất cả mọi người hôm nay được an lạc. Tại vì sao vậy? Là tại vì những cái đó bình thường về trong mình hàng ngày mình không để ý, nhưng mà lâu ngày nó có lợi cho mình lắm. Nó có lợi cho mình là cái đầu tiên mà mình nghĩ đến cái phản ứng của mình cho mọi người là mong cho người ta được an lạc, thì mình sẽ giảm thiểu đi cái sân hận. Nó cũng là một thói quen, nó cũng là một cái thường cần với duyên, chứ không phải là lúc nào nó cũng giống nhau hết. Do đó nếu chúng ta có thói quen ít sân ít giận thì đỡ khổ hơn. Vì vậy chúng tôi xin thưa quý vị về là mình mới hiểu cái nhược điểm của mình. Cái người mà càng nặng về lý luận, càng nặng về phê bình, càng nặng về sách vở thì càng dễ giận. Mình phải tự hiểu người càng cầu toàn cái gì cũng đều phải hoàn hảo thì dễ giận lắm. Điều là cuộc sống mà mình có cái cảm kích đối với cuộc đời đó, thì mình cũng sẽ bớt giận đi. Và đồng thời nếu mà mình có tu tập tâm tư nhiều, bớt giận đi. Nhưng mà rất là một cái kinh nghiệm rất là khó. Mỗi người cùng tôi đó là một kinh nghiệm cá nhân hết. Quý vị thấy rằng hôm nay chúng ta có một câu hỏi mà mỗi một vị giảng sư đều có một cái chia sẻ khác nhau hết. Tuy nhiên, trước đấy có một cái câu chuyện rất là đẹp trong câu chuyện ngày hôm nay, là câu chuyện của một nữ thọ thần. Lẽ ra trong lúc dừng có thể đập chết vì đi kheo đó, có thể bật chết vì đi kheo. Nhưng vì nữ thọ thần dặn lại, cái nhà mình bị đốn điện, con của mình bị chặt tay, nhưng mà nghĩ rằng cái ông này là người tu hành, mình không có nên làm gì vậy. Và chính cái Phật này cũng đã nói một cái câu kể, cái câu kể rất là hay, nghe nói rằng những ai mà chặn được cái cơn giận, chặn được cơn giận tức là mình chặn chặn được rồi, cứ những năm phương phương gọi nhưng mà chặn được, thì người đó mới là người thật sự là người làm chủ được tình hình. Còn những cái người mà buông mình trong cơn giận thì thật sự là người chỉ là những cái thầm dây chạm, tức là người chúng ta gọi là phụ xế, người tài xế. Dạ, nếu mà có làm được thì đối với chúng ta đó là một cái công án, một công án rất lớn. Và cái bài kể này đối với chúng ta là một bài kể rất là thú vị, rất là hay. Dĩ nhiên là mỗi người có ý kiến khác nhau, không phải kinh nghiệm của sư trưởng là kinh nghiệm của đại đức Pháp Đăng, mà kinh nghiệm đại đức Pháp Đăng là kinh nghiệm đại đức Tự Quyền này, là kinh nghiệm với những cái sự chia sẻ này, nó là đề tài để mỗi chúng ta suy nghĩ, và trong sự suy nghĩ đó nó mang lại nhiều sự lợi lạc. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta đã hết giờ rồi, xin lỗi vì hôm nay chúng ta chạy quá. Xin được về tại đây chúng con xin đánh lễ sư trưởng, xin đánh lễ sư công đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thụ lành thai, con đích thu thay mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính thiên chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp phổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sân công viên để yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thank you.